lật, mà cái tâm mình nó sẽ từ phước. Chẳng hạn như ngày xưa lúc mình làm ác, mình mê trong cái sự ác, khi mình được đọc kinh sách hoặc là mình được quý thầy giảng giải, rồi từ đó mình cái tâm mình nó thấy rằng cái điều mình làm nó không phải, do đó nó ly ác. Đó là cái sự học đủ của ác, thành ra nó sẽ đưa mình lên tới cái bờ thiện. Và cũng như vậy, hiện tại mình đang làm thiện và mình đang học chánh pháp của Như Lai. Đến một cái giai đoạn nào đó, tâm của mình nó lìa bỏ cái ngũ dục, nó thấy rằng cái ngũ dục là những cái giả tạm, nó không còn lưu luyến nữa, thì lúc đó quý vị bắt đầu học vào cái chân như tự tánh. Thì thầy nghĩ rằng nếu mà quý vị nào có cái tâm mà thật sự ly dục thì trước sau cũng tiến quả. Bởi vì cái sự ly dục là cái căn bản của một người tu. Mình không ly dục là mình sẽ bị những đó, những cái phần đó nó làm cái chướng ngại cho mình trên đường tu. Như quý vị đã nghe thầy giảng về cái kinh Thủ Lăng Nghiêm rồi đó. Cái căn bản để đi vào trong cái định Thủ Lăng Nghiêm, tất nhiên là bốn cái hành động mà mình phải luôn luôn được trong sạch, như là giá ngọc, giống như là lưu ly vậy. Đó là sát, đạo, danh và vọng. Một vị nào mà đã sát sanh rồi thì khó mà có thể mà nhập định vào ở trong cái Thủ Lăng Nghiêm. Bởi vì cái sát sanh thì nó đưa đến cái nhân quả là dai trả và phải trả dai. Rồi quý vị nào mà đến cái hành động là thâu đạo, cái thâu đạo đây là nó đưa đến những cái nhân quả mình phải trả dai, do đó mình phải trở về trong cái cõi đời này để mình trả đi những cái phần mà mình đã làm. Và trong cái căn bản của kinh Thủ Lăng Nghiêm mà về cái danh đạo, cái danh đạo là một con đường mà nó có thể nó chôn vùi đi cái tâm tánh Như Lai của mình. Lý do là quý vị thấy bất cứ trong cái kinh Đại Thừa nào quý vị lật ra, quý vị đều thấy để câu cái nguồn gốc của sinh tử luân hồi chính là cái sự dâm dục của chúng sinh, phải không? Nếu mà chúng sinh không có sự dâm dục thì không có sự tái sinh. Và khi mà quý vị không còn một cái sự dâm nào ở trong tâm nữa của quý vị nữa thì làm sao quý vị có thể tái sinh cõi đời này? Nói cho thầy nghe đi. Một là quý vị đã thăng tiến vào những cảnh giới tốt đẹp. Hai là quý vị trong khi mang thân trung ấm mà quý vị không còn một cái lòng dâm ở trong cái tâm mình nữa thì làm sao có thể kết hợp vào sinh cha huyết mẹ để tạo thành thai, phải không? Do đó cái người mà không còn lòng dâm nữa thì tuyệt nhiên là sẽ dứt con đường sanh tử luân hồi. Thành ra cái dâm cũng là một cái rất là quan trọng, và cái dòng ngữ cũng rất là quan trọng. Do đó quý vị phải giữ gìn những cái phần này cho nó trong sạch, giống như là gương nha, cho nó sáng trong, đừng để cho nó lắm cái bụi trần. Như vậy mà thầy khuyên quý vị, nếu mình đã giữ giới rồi, những vị nào mà giữ tám giới trở lên, có nghĩa là những vị mặc dầu mang cái thân cư sĩ nhưng mà những vị đó là có thể ở cốc được rồi. Những vị này mang tám giới thì cái giới thứ ba đó là cái giới tà dâm đó, nó sẽ đổi lại là cái giới tuyệt dâm dục, là không còn dâm dục nữa. Bởi vì khi mà người mà không còn dâm dục nữa, họ không còn lưu luyến cảnh thế gian này nữa thì cái tâm linh của họ tiến hóa rất là nhanh. Ở trên thế gian này thật sự không ai bắt mình tu hết. Sự tu là sự tiến hóa của tâm linh, và thế gian này chính là một cái trường học. Nếu mình học chưa đủ thì mình phải ở lại để mình học tiếp, còn nếu mình học đủ mình sẽ ra đi tự tại. Do đó nhiều khi mình phạm lỗi, mình có thể trước mặt thầy mình, hoặc là nếu không có thầy mình thì mình có thể xin lỗi với mười phương chư Phật để mình được sám hối cái lỗi đó. Nhất là những người tăng sĩ, bây giờ thầy nói về cư sĩ, người tăng sĩ cũng vậy. Khi mình đã tu và mình biết mặc một cái áo cà sa làm gương hạnh cho cuộc đời thì không có lý do gì mình phải hòa đồng vào ở trong cái cảnh giới của cái sự dâm. Bởi vì cảnh giới đó là cảnh giới, nó không phải là cảnh giới của người tu. Cảnh giới dâm là cảnh giới nó phù hợp với cảnh tha hóa tự tại thiên, nó có những cảnh giới ma nữ trên đó, chứ nó không phải là cảnh giới mà cao thượng. Do đó nếu mà một cái vị nào mà là một vị tăng sĩ mà cảm thấy mình tu không được, có thể nói với thầy của mình: thưa thầy, hôm nay tâm của con vẫn còn loạn động, đối với những cái điều giới luật của Phật con chưa có thể hoàn chỉnh viên mãn, thầy cho con đi vào trong cuộc đời để học thêm. Tại vì quý vị đi vào cuộc đời là quý vị học thêm, chứ không có gì hết. Khi mà quý vị học được đầy đủ, no đủ rồi, thì giống như là một cái người mà đang đói bụng mà ăn đã no rồi, tự nhiên người ta từ trước những món ăn nữa. Thì cái người tu cũng như vậy, khi họ học về cái những cái cuộc sống của pháp, những pháp thế gian, trong pháp đó nó có đầy đủ mọi cái hành trạng trong đó. Khi họ đầy đủ rồi, tự nhiên họ tránh dứt. Còn bây giờ nếu quý vị cố gàn ép, quý vị cũng gàn ép không được, rồi quý vị cũng phải bị rơi, bị rớt lại. Hôm nay thầy nhắc cái lời này tại vì thầy muốn rằng quý vị giữ cái pháp thể của quý vị, cái giới thể của quý vị cho nó thật sự thanh tịnh. Bởi vì trên cái đường tu, dầu tu pháp môn nào cũng vậy, nó vẫn nằm căn bản là giới định và huệ. Khi mà quý vị đã giữ căn bản giới định huệ đầy đủ là tự nhiên quý vị thâm nhập được trí huệ của Như Lai. Cũng như vậy, đó là nói về tu thiền. Bây giờ mình nói về bên tịnh độ thì nó có gì? Nó có tính hạnh và nguyện. Tính hạnh nguyện thì nghĩ ra thì nó không khác như là giới định huệ. Bởi vì một người mà tu tịnh độ mà không có đầy đủ cái dơ, cái tính hạnh và nguyện, thì người đó sẽ không sanh vào trong cái cõi của Đức A Di Đà được, mà sẽ sanh vào cái biên địa, là cái cõi đó, là cái cõi gần cái cõi nước A Di Đà. Và những cái nhân dân ở đây họ sẽ sống được 500 năm và họ lại phải hoàn trở lại thế gian để học tiếp. Do đó một cái người mà tu tịnh độ mà tính hạnh nguyện không đầy đủ, hoặc là một trong ba mà nó thiếu sót, thì quý vị cũng phải bị tái sanh, bị luân hồi. Thì như vậy ở bên tu thiền, quý vị mà giới định huệ mà quý vị không hoàn hảo thì quý vị không thể nào đắc định. Mà quý vị không đắc định thì cái trí huệ của quý vị nó không có đầy đủ để mà nó sôi những cái tập khí từ vô lượng kiếp của quý vị, nó tan vỡ. Do đó cái trí huệ của quý vị giống như là ánh mặt trời, giống như là ánh mặt trời vậy đó. Và những cái tập khí quý vị giống như là trong xương vậy. Nếu mà cái ánh mặt trời nó không đủ sáng thì cái tập khí này nó không tiêu diệt được. Do đó quý vị cố gắng, nếu mình là người đã tu học thì giới thể mình giữ giới nào, ráng giữ cho trong sạch giữ một giới đó. Bởi vì trong cái luật nghi của Phật có nói rõ, một giới như vậy là có năm vị chư thiên hộ pháp. Tất nhiên là một vị cư sĩ có năm giới, tức như là 25 vị. Nếu mà cư sĩ nào ở tại gia mà thọ thêm Bồ Tát giới, có nghĩa là 6 giới cộng và 28 giới sinh, thì quý vị nhân lần lên coi bao nhiêu vị chư thiên theo gia hộ quý vị, rất là nhiều. A Di Đà Phật, tại vì thầy chủ trương cho quý vị tu đến cái chỗ mà viên mãn, do đó thầy nhắc nhở quý vị những cái điều căn bản của cái giới, của giới học, của cái định học và của cái trí huệ. Nếu mà cái giới thể mình hư thì giới tâm mình không thành, mà giới tâm không thành thì chắc chắn quý vị không thể nào đắc trí huệ được. Dầu gì đó có nói thông hơn được 12 bộ kinh điển của Phật cũng là thiên ma mà nói mà thôi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đây là cái phần mà thầy nhấn mạnh để cho quý vị trên đường tu có cái sự tinh tấn và phát triển tâm linh nhiều hơn nữa. Nam mô Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật.
Dạ, con xin được chia sẻ nhân thầy giảng về cái xin lỗi cái tiếng PM nó chưa có. Nhân thầy giảng về pháp đạo dâm vọng đó, thì con có kinh nghiệm là khi mà hành trì trong ngày, mà nếu mà mình mà con phải tiếp xúc nhiều á, mà nếu mà nó khởi những cái vọng niệm, một trong nó hơi vi tế, nó chưa có phải là hẳn ra là dâm, nhưng mà nó vi tế thôi, tức là nhìn thấy những cái hình ảnh hoặc là nghe những câu chuyện nó làm cho nó tác động trong tâm, thì đến khi mà hành thiền đó, thì nó những cái vọng tưởng đó nó nổi lên, mình cũng rõ ràng là nếu mà mình để cho cái tâm nó bị lôi cuốn theo đó, thì đến khi mà hành thiền trở về với bản tâm nó càng khó hơn, là bởi vì vọng tưởng nó nổi lên liên tục. Rồi khi mà hành thiền, mà ngồi thiền một hồi thì trở về với bản tâm thì cái những cái vọng tưởng nó lơi dần. Thành ra rõ ràng là nếu mà mình thả tâm mà đi theo những cái tư tưởng liên quan tới vấn đề tà dục thì chắc chắn là càng ngày càng đi xa cái bản tâm. Con xin được chia sẻ cái kinh nghiệm hành trì.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Lần thay lời của sư hộ của chân hữu, thầy xin chào Ocean Blue, A Di Đà Phật. Thì trong cái phần tu đó, thầy có bao nhiêu kinh nghiệm thầy đều đem để mà giúp đỡ cho tất cả quý vị hết, để cho quý vị tu để mà được tiến lên được đầy đủ. Bởi vì cái giới định huệ của Đức Phật ấy, là giữ cho thân, cho giới thể của mình. Quý vị mà giữ gìn cho nó trong sạch rồi đó, quý vị sẽ thấy tâm quý vị nó thanh tịnh cách kỳ lạ. Thành ra cái người nào mà giữ giới thể mà thân ta, giới thể mà trong sạch trong vòng 3 năm á, thì tự nhiên cái giới tâm nó cũng trong sạch. Quý vị biết giữ cái giới mà không dâm á, không phải là mình không hành động của thân thể là đủ đâu. Kể cả trong tâm quý vị cũng không khởi niệm về dâm nữa, như vậy mới thành tựu cái giới thể. Cái giới thì giới thể mà giới tâm nữa. Do đó những cái vị mà tỳ kheo đó thì họ thọ 250 giới, thì cái giới đó nó thuộc về phần cái giới thể nhiều. Nhưng mà những vị Bồ Tát đó, khi mà họ thọ giới đó, họ thọ giới bằng tâm. Do đó khi mà một cái người mình ở sát phòng một người nữ cách ngang một cái tấm vách, mà khi mà người nữ đó họ làm cái gì mà nghe tiếng động của mình ở bên đây, mình chỉ nghĩ quấy thôi là mình đã phạm giới rồi đó. Đó là nói về cái tâm của Bồ Tát đó. Do đó quý vị nên nhớ rằng cái tâm mình phải trong sạch, hoàn toàn trong sạch thì mới đi vào ở trong cái tu học mau tinh tấn và mau được viên mãn. Còn đây là một cái phương pháp mà thầy có thể giúp cho quý vị. Nếu mà quý vị nào trong tâm mà còn những cái sự cái di tế của cái sự mà thích thú về cái cảnh mà của con người, là cảnh dâm của con người đó, thì trong cái diệu pháp liên hoa phẩm 25 của Phổ Môn có dạy trì niệm cái danh hiệu Quán Thế Âm. Thầy mong rằng quý vị nên trì niệm danh hiệu Quán Thế Âm, bởi vì quý vị giàu cho quý vị vào niệm Phật A Di Đà đi nữa, nhưng mà trong cái tâm quý vị nó chưa loạn trừ được những cái dâm tánh này. Mà trong tâm nó đã dâm rồi thì cái căn bản của nó đã dâm, thì tất nhiên là mình phải tái sanh để mình học thêm, mình phải đọa luân hồi. Quý vị muốn vượt mà để mà siêu phàm mà thành thánh đó, thì ít lắm quý vị phải niệm cái danh hiệu của Quán Thế Âm Bồ Tát hành trì 3 năm. Quý vị nghe lời thầy đi, nếu quý vị nào mà trong tâm vẫn còn cái sự dâm mà nó rất khởi rất là nhiều, quý vị hành trì niệm Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Quý vị hành trì 3 năm như vậy, quý vị sẽ thấy lòng quý vị giống như là gương giá sáng vậy, nó mất đi cái sự dâm. Đó là cái phương pháp mà tu. Thành ra cái người mà cái lòng mà họ bị dâm dục nhiều quá đó, họ không thể mà niệm Phật mà họ phải thanh tịnh được, thì quý vị bắt đầu phải căn bản là phải niệm Quán Thế Âm Bồ Tát trước. Tu Quán Thế Âm Bồ Tát 3 năm như vậy đó, để cho nó sạch đi, nó gột rửa tất cả cái tâm của mình, cho nó trở về cái trạng thái trong sạch. Thì lúc đó quý vị bắt đầu qua cái niệm Phật A Di Đà, quý vị cắt ngay cái niệm Phật tam muội trong cái thời gian đó, trong thời gian quý vị tu mau lắm. Đây là cái kinh nghiệm của thầy. Thầy muốn quý vị nào muốn học theo thì quý vị hành theo như vậy. Thì giờ quý vị thấy rằng nó sẽ được viên mãn cái sự tu của quý vị trong kiếp này. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nhưng mà thầy cũng có câu hỏi nó hơi xa cái vấn đề chút xíu, là những người mà hiện tại có một số những người được sinh ra qua cái test tuyết gọi là kết trước baby đó thì đâu có cái đâu có khởi dâm để mà sinh ra trong cái sinh ra một cái trứng xanh như vậy, người như vậy. Như vậy thì không có cái nhân dâm mà vẫn sinh ra thành người. Như vậy thì không biết là thầy giải thích làm sao.
Như là Phật đúng ra là dùng cái tuyết cái ống tuyết, nhưng mà quý đại chúng cư sĩ nên nhớ rằng cũng phải có cái tinh cha và huyết mẹ thì nó mới có thể thành cái bào thai được. Mà hễ có tinh cha huyết mẹ là cái linh hồn có thể nhập được rồi. Mai mốt này thầy sẽ giảng những cái cách nhập thai cho quý vị nghe, nó có những cái huyền diệu lắm nha. Thầy sẵn cái câu hỏi này, mai mốt chân hữu nhớ lặp lại cho thầy, thầy sẽ giảng về những cái phương pháp nhập thai, và quý vị thấy rằng có những cái phương pháp nó rất là lạ kỳ. Chỉ cần một cái sợi tóc thôi nó vô được ở trong thầy tu thành ra thầy nhiều khi thầy sử dụng cái danh từ nó cũng khó nữa nha. Nó vô được, nó chỉ vô được ở trong cái chỗ mà nuôi cái bào thai đó, là nó cũng tự hình thai được nữa. Đây là những cái cách mà kêu là tạo thành bào thai mà trong tương lai thầy sẽ giảng cho quý vị nha. Bởi vì theo cái lời hỏi của chân hữu đó thì ống tiếp nó vẫn phải lấy tinh cha và huyết mẹ. Cái ống tiếp đó là một cái sự mà kêu là kết hợp giữa tinh cha huyết mẹ, mà hãy có tinh cha và huyết mẹ thì nó đủ cái nguyên nhân để cho một cái thân trung ấm đầu thai rồi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. A Di Đà Phật, cảm ơn ghép là thầy thì không dám dùng những cái danh từ đó, bởi vì thầy là vị tu, thành ra những cái danh từ đó thì thầy xin nói hơi xa chút, quý vị tự hiểu lấy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nhà muốn đi xa hơn nữa thì là những cái cloning đó thưa thầy, thì cũng hơi lạ. Mà thí dụ như con sheep đó, họ lấy cái tế bào ra rồi họ làm lại thành, thì những cái đó cũng khó giải thích được, thì nó không cần của con đực mà nó cũng thành.
Như là Phật, thầy mời MC Chánh Minh. Hôm nay thì mình bắt đầu học về cái kinh Thủ Lăng Nghiêm để cho nó đủ cái thời giờ. Do đó Chánh Minh có thể lên làm MC để cho thầy bắt đầu vào trong cái buổi giảng ngày hôm nay. Về cái vấn đề mà tạo thành cái thai thì trong tương lai chân hữu nhớ hỏi lại thầy. Thầy sẽ giảng kỹ cái vấn đề này, thầy bàn rộng cái vấn đề này để cho quý vị thấy rõ ràng. Bởi vì trong cái truyền thân của các chư tổ đó, có một cái vị tổ mà cái vị này là không có qua cái tinh cha huyết mẹ, mà do cái tư tưởng mà nhập thai với một cô gái để sau này trở thành một cái vị tổ thiền tông. Sau này thì thầy sẽ giảng rộng cái phần này, tại vì ngày hôm nay là ngày giảng kinh của Thủ Lăng Nghiêm, thành ra cái phần này thầy xin để lại. Sau khi giảng hết cái kinh Thủ Lăng Nghiêm, chân hữu hỏi lại cái phần này, thầy sẽ giảng rất là tỉ mỉ để cho quý vị có cái kinh nghiệm về cái sự nhập thai của mọi muôn loài chúng sinh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chân hữu ơi, hình như là Chánh Minh bị dính cái bàn tay đó. Có thể làm sao đưa cái Chánh Minh ra rồi giờ Chánh Minh vào lại. Nam mô Như Đà.
A Di Đà Phật, dạ không phải con ở đây. Dạ A Di Đà Phật. Xin kính thỉnh thầy rất nhiệt nhiệt chi Phật nhé.
A Di Đà Phật. Bây giờ thì bắt đầu vào trong cái phần kinh. Thầy mời tất cả các chư đại chúng có mặt trong room chắp tay cùng thầy đảnh lễ Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật trước khi mình vào phần thuyết giảng kinh Thủ Lăng Nghiêm về phần phá tưởng ấm và hành ấm. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Pháp dương vô thượng tôn, tam giới vô lưng Phật. Thiện nhân chi đạo sư, tử sanh chi từ phụ. Ư nhất niệm quy năng diệt tam kỳ nghiệp. Xứng dương nhược tán tháng ức kiếp mạc năng tăng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy đảnh lễ Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni xong, thì bây giờ là đến cái phần mà giảng kinh. Thầy mời MC Chánh Minh lên đọc cái trang 833 về cái phần mà nó nằm dưới cái chữ mà nghiệp vô gián đó, lại thiện năm tử kia đó, thụ ấm đã hư diệu. Đọc cái phần đó là tại vì hôm trước thầy nhớ rằng thầy đã giảng 7 phần ma rồi, nó chỉ còn 3 cái phần ma của tưởng ấm mà thôi. Mô Phật, thầy mời Chánh Minh.
Dạ Phật, A Di Đà Phật, dạ. Lại năm chữ kia, thù ấm đã hư diệt, không mắc cách tà lực tính chuyên định phát minh theo tam ma đề tâm lại ưu cách thứ biến hóa thành công, nghiên cứu nguồn gốc của biến hóa, tham cầu trên có thần lực khi đến giờ khi ma trời dịp ấy cho tinh thần cả và người khác liền nói kinh pháp, người đó thật không hay biết bị ma đá vào, cũng tự bảo người được vô thượng niết bàn. Đến chỗ thì nam tử cầu thần thông kia trải qua pháp tọa thuyết pháp, người đó hoặc tay cầm ngọn lửa nắm trên ngọn lửa trên đầu tử chúng nghe pháp, ngọn lửa trên đầu, thật lỗi, ngọn lửa trên đỉnh những người nghe pháp đều dài và vài thước mà cũng không đốt cháy, cũng không có nóng. Người đó hoặc đi trên nước như đi trên đất bằng, hoặc ở giữa hư không ngồi yên không lay động, hoặc vào chân bình, hoặc ở chân đẩy, hoặc vượt cửa sổ, hoặc thấu qua tường, không chút ngăn ngại chỉ đối với đao binh thì không được tự tại. Người đó tự bảo là Phật, thân mặt bạch y, chịu kỳ khư lễ bái kê bai thiền luật, mắng nhất đồ chúng phơi lộ những người không tránh sự cơ hiền, trong miệng thừa nói thần thông tự tại, hoặc làm cho người thấy cõi Phật một bên, đó là do sức quỷ mê hoặc, không có gì là chân thật. Người đó khen ngợi việc hành dâm, không từ bỏ những việc làm thô tục, bảo những sự ôm ấp lẫn nhau là chuyển pháp, ấy gọi là những giống sơn tinh, hải tinh, phong tinh, hà tinh, hộ tinh và những loại tinh niệm của tất cả cỏ cây đã sống nhiều kiếp, có sức lớn trong trời đất, hoặc long nghị, hoặc là các là tin chết rồi sống lại làm nghị, hoặc là bảo đạo tiên là hết kể năm thì phải chết, những hình hài không hư nát nên loài quái khắc gá vào bọn ấy tuổi già và thành ma. Khuấy rối người tu hành thì khuấy rối chán bỏ thân, người không đá nữa thì đệ tử cùng thầy phân nhiều, xa vào núi pháp luật ông nên giác ngộ trước, khi không vào luân hồi nếu mê lầm không biết thì đọa vào ngục vô gián. A Di Đà Phật, con xin kính thưa thầy.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Lúc trước thầy đã giảng về 10 loài ma của tưởng ấm, nhưng mà thầy mới giảng có 7 loài ma thôi. Bây giờ đây chính là loài ma thứ 8. Vì vậy mà trong cái thời mạt pháp này, Đức Phật không cho các chư A-la-hán hoặc là các vị đại Bồ Tát có thần thông mà thị hiện để thâu đồ chúng. Và tại vì trong cái thời này ma mị rất là nhiều, mà những cái loài ma này nó thường dùng cái thần thông để mà nó thị hiện cho quý vị, mê hoặc quý vị để rồi nó thâu quý vị vào. Nhưng mà cái sức ma mình cũng dễ biết lắm. Thầy cho quý vị biết, dầu cái loài ma đó nó có thần thông cách mấy, nhưng mà nó trước sau gì nó cũng quyến dụ quý vị vào con đường mà của cái sự mà ưa mê cái ngũ dục, nhất là cái vấn đề mà dâm dục với người nữ hay là với người nam. Cái đó loài ma nó là như vậy. Cái loài ma này, cái sức ma nó rất là thần thông. Nhưng mà khi mà quý vị gặp một cái vị thầy nào họ dạy những cái chân lý, họ dùng những cái thần thông biến hóa, quý vị phải để ý họ. Và sau cùng nếu mà họ quyến rũ quý vị vào con đường mà ngũ dục thế gian là quý vị biết ngay đây là ma chứ không còn gì hết. Các chư Phật đã từ trước cái sự mà kêu là ngũ dục của thế gian, do đó các ngài mới thành đạo. Quý vị phải để trong tâm cái điều đó, từ trước ngũ dục thế gian. Người nào mà đã tu mà vẫn còn vướng mắc về cái ngũ dục thế gian thì tức là loài thiên ma nó mặc cái áo cà sa, nó giả Phật đây, chứ không có gì lạ hết. Khi trước thầy có giảng là những chư A-la-hán và chư Bồ-Tát, nếu mà ngày trước các vị thầy dùng thần thông thì ngày sau các vị phải nhập phải tịch diệt liền. Tại vì bây giờ nếu mà quý vị dùng thần thông như vậy thì nó không còn phân biệt được bên nào là ma và bên nào là chư thánh. Quý vị có quyền thực hiện thần thông, nhưng mà chỉ giới khi nào quý vị sắp lâm chung để làm một lần, để làm gương cho tất cả chúng sinh ở hiện đời thì được. Thị hiện thần thông xong là quý vị phải nhập diệt, giống như là ngài Lâm Thọ, ngài thị hiện thần thông để mà độ cho các chư tăng mà họ rất là ngã mạn. Sau khi Lâm Thọ thị hiện thần thông xong, ngài nhập tịch ngay liền. Và tại vì đây là cấm chỉ của Đức Phật, do đó các chư Bồ Tát và chư A La Hán hiện tại thần thông cũng rất nhiều, nhưng mà các ngài không sử dụng. Bởi vì sử dụng thần thông mà độ chúng sinh là đi sai lầm với cái điều của Đức Phật đã hướng dẫn và chỉ dạy. Bây giờ cái loài ma thứ 8 là khi mà cái thủ ấm quý vị đã phá được rồi thì lúc đó cái tưởng ấm nó hiện bài. Thì người hành giả lúc này ở trong cơn thiền định đó, tự nhiên họ mê luyến, ưa thích cái sự mà thần thông biến hóa. Và thầy cho quý vị biết, quý vị tu hành khi mà quý vị phá được cái hành ấm rồi là tự nhiên ít nhiều quý vị có cái sự thần thông. Ít lắm quý vị không đắc được hoàn toàn cái lục thông, nhưng mà quý vị sẽ đắc được cái lậu tận thông, có nghĩa là tận diệt mọi phiền não trong tâm để lên cái bậc thánh. Thành ra quý vị khỏi mong cầu, quý vị cái việc tự nhiên tu, giống như là mình đang ngồi thiền, giống như là mình tập một cái ngồi để mà mình quán chiếu lấy cái tâm của mình. Đừng bao giờ suy nghĩ một cái điều gì mà mình nghĩ rằng mình thích thần thông, hay là mình thích Phật hiện, hay là mình thích được này được kia. Quý vị chỉ cần khởi niệm thôi là ma nó biết ngay, và nó sẽ làm cho quý vị được như ý. Cũng như vậy, khi mà quý vị tu lâu đó, quý vị tự suy nghĩ, tôi tu rất là lâu mà tại sao tôi không có đệ tử, thì quý vị coi chừng đệ tử sẽ đến rất đông, nhưng mà đệ tử ma không à, nó sẽ không có giúp cho quý vị để mà hành trì Phật pháp, mà sau này nó còn phá cái đạo hạnh của Phật pháp của quý vị nữa. Do đó người tu mình không khởi niệm, quý vị khởi niệm là ma chướng hiện ngay, nhất là trong cái phần tưởng ngắm khi ma rất là sâu dày. Rồi bây giờ thầy nói tiếp là khi hành giả trong cơn mà thiền định thì tâm lại thích biến hóa. Lúc đó thiên ma đó nó khôn lắm, nó nhập vào ở trong những cái vị mà tu á, mà những vị đó còn cái sự tà kiến đó, nó nhập vào. Nó đem nó làm bộ, nó cho đệ tử đến chùa của mình đó, nói ở chùa tôi hay là ở chùa đó có một cái vị Bồ Tát biến hóa thần thông vĩ đại, nếu mà ông muốn thích xem thì em đến xem. Thì người mà thích thần thông là chắc chắn phải đi rồi, tại vì nó đúng sở thích của mình rồi, nghe nói thần thông là mình đi đến. Và đồng thời ở đây ma nó thấy mình đến rồi đó, và nó sẽ biến hóa. Nó đang ngồi vậy, nó nói dòm cho kỹ thân tôi, cái từ từ nó ngồi trên bồ đòn, từ từ nó bay lên ngồi trên không, bắt cái chẳng chéo ở trên hư không, mình thấy là mình đã mê rồi ha. Rồi từ hư không nó nói cái này cũng dở lắm, nó dắt mình ra cái bờ ao á, nó đi từ ở bờ ao này qua bờ ao kia, đi trên nước rồi nó lại đi xuyên qua cái vách tường. Rồi nhiều khi nó nói cái đó cũng còn dở, cái bình nước của mình đó, nó nói là ông coi nè, à, ông coi tôi vào trong bình nước nè. Nghĩa là mình vừa nháy mắt cái là nó ngồi trong bình nước rồi. Thần thông nó vĩ đại vậy đó. Nhưng mà dầu nó thần thông cách mấy thì nó cũng thuộc về loại ma, chứ nó không phải là loại Bồ Tát hoặc là Bậc Thánh. Cái loài ma này nó rất là tự tại trong cái vấn đề biến hóa thần thông. Tuy nhiên với những cái đồ binh khí là những cái sắt thép thì nó không được tự tại. Có nghĩa là khi quý vị dùng những cái đồ sắt thép này để mà thử nó thì nó sẽ không cho quý vị dùng thử nó, là tại vì nó vẫn còn bị chướng ngại. Chẳng hạn như quý vị lấy dao gom mà đâm nó thì nó vẫn còn bị, nghĩa là những vết thương như thường. Và những người này họ thường xưng họ là Phật. Họ bởi vì lò ma này nó đâu có sợ bất cứ người nào đâu, nó xưng họ là Phật. Và đồng thời khi mà nó thấy quý vị mà đã tin nó rồi đó ha, thì nó bắt đầu nó dạy cho quý vị học về cái ngũ dục thế gian ha. Ngày xưa mình đi tu á, mình bỏ tất cả ngũ dục thế gian, thì bây giờ nó thuyết lại, nó đi ngược lại à, nó nói nè, coi như thầy nè, đó, thầy ăn thịt nè, thầy ăn cá nè, rồi thỉnh thoảng thầy cũng có cái vấn đề nam nữ nè, mà coi thầy thần thông vĩ đại không, thầy đầy đủ hết. Nó dụ mình để cho mình bắt đầu mình rơi vào cái cạm bẫy của nó, để mình bắt đầu mình phá cái hư cái đạo hạnh của mình đó. Khi đó thì cái loại ma này đó, theo Đức Phật nói đó, nó chính là cái loại sơn tinh. Sơn tinh tức như là những vị thần núi đó, hải tinh là những cái vị mà già so đó, không tinh là những cái vị thần gió đó. Đó, hà tinh và thổ tinh, nó sống lâu năm quá và nó thành. Hoặc là những cái loài mà tiên á, thì nó sống ở trong hang động nó chết, khi mà nó chết rồi nó còn ham muốn cái thể xác nó, nó không muốn thể xác nó hủy hoại, do đó bị những cái loài thiên tinh khác nó nhập trong cái thể xác này, thành ra nó thành những cái loài ma mà nó chuyên môn đi kiếm người tu hành, nó quấy nhiễu. Đúng ra thì cái loại tinh này đó, nó thích nhất là cái tinh khí của người tu, nó thích lắm, thành ra nó làm cách nào nó cũng đến để mà nó hiện ra người này người kia, để nó cướp đi cái tinh khí của quý vị. Mà quý vị nhớ rằng cái tinh khí của quý vị chính là cái hột xá lợi quý của quý vị tu vô lượng kiếp mới có. Thường thường người ta nói xá lợi là xương cốt, cái đó là xá lợi thường thôi. Cái lợi mà chính của người tu đó là do cái sự mà ly trần, ly dục, nó tinh khí, tinh ba nó mới kết đặt lại thành những cái hộp ngọc tròn, gọi là xá lợi. Do đó lầu vĩ thần này, nó muốn lên cướp những cái xá lợi của quý vị, cho quý vị không được thành đạo, chứ không có gì lạ hết. Mà khi mà quý vị đã bị nó mê hoặc rồi, thì quý vị sẽ đi vào lần vào trong những cái tội lỗi. Và khi mà nó chán quý vị rồi đó, nó cướp đoạt những cái tinh ba quý vị rồi, và nó lấy hết công đức của quý vị rồi, thì ma này nó ở với quý vị mà lúc mà quý vị nghèo rồi thì tự nhiên nó bỏ đi, tại vì quý vị không còn giúp cho nó gì được hết. Giống như là quý vị mà là một vị đại thần mà nuôi nhầm cái thằng con nó ăn cướp vậy. Sau khi mà nó tra tấn quý vị, nó ở lâu rồi nó quen chỗ nào chù phá thủ như thế nào, nó quen rồi, nó một đêm cái nó áp vô tối quý vị, lấy hết của rồi thì nó bỏ quý vị. Thì loài ma này cũng vậy đó, sau khi nó phá sập hết công đức của quý vị, nó làm cho quý vị thân tàn cốt rũ rồi thì nó bỏ quý vị, nó đâu còn có thích cái gì nữa. Thì sau này quý vị sẽ bị những cái tội đó nó ghi vào trong tâm quý vị, và chính những cái tội lỗi này nó dắt quý vị đi vào ở trong cái địa ngục vô gián. Mà quý vị đã nghe thầy giảng cái địa ngục vô gián thì quý vị biết như thế nào rồi. Vô lượng kiếp ở đây, khi mà thác ở đây sanh vào trong cái loài quỷ, sanh vào trong cái loài quỷ xong rồi thì mới lên cái loài mà trùng dế, rồi mới lên cái loài súc sinh, sau đó mới lên làm người. Ôi dạng kiếp rất là đau khổ. Thành ra thầy mong quý vị đừng bao giờ để dướng vào những cái loài ma này, đừng bao giờ ngồi thiền với một cái tâm niệm khởi lên, dầu tâm niệm đó là tâm niệm thiện lành cũng đừng nên khởi lên. Bởi vì quý vị khởi lên là loài ma nó biết ngay lập tức. Hầu hết là những người tu thích thành thông lắm, và hầu hết người tu là bị cái loài ma nó dụ về cái thần thông. Thầy nhấn mạnh lại một lần nữa, khi quý vị phá được cái hành nấm là tự nhiên quý vị, nếu quý vị có tu về thiền, quý vị sẽ đắc được đủ 6 thông, là 6 lục thần lục thông đó. Còn nếu quý vị không có tu thiền nhưng mà phá được cái hành nấm thì quý vị tự nhiên quý vị đắc được cái lậu tận thông, phá trừ tất cả những phiền não. Do đó đừng có mong cầu quý vị tu, nước một ngày nó mỗi lớn và quý vị phải đến bến. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy mời MC Chánh Minh tiếp tục cái phần kế tiếp.
Dạ thưa thầy, loại thiện nam từ kia thủ ấm đã hư diệu, không mắc các tà lợi, tính viên định bắt mình trong tam ba đề tâm lợi xa vào chỗ dịch hết, nghiên cứu tính biến hóa, tham cầu cái rỗng không, sâu nghiện sâu nghiện. Khi bây giờ thiên ma chờ được dịp ấy, cho tinh thần cáo vào người khác, miệng nói kinh pháp, người đó thật không biết miệng, mà cáo vào, cũng tự bảo đã được vô thượng niết bàn, đến chỗ thiện nam tử cầu. Rỗng không kia, chạy pháp tọa thuyết pháp, ở trong đại chúng, hình của người đó bỗng hóa thành không, cả chúng không thấy gì. Rồi lại từ hư không bỗng chốc hiện ra, khi còn khi mất được tự tại, hoặc hiện cái thân rỗng suốt như ngọc lưu ly, hoặc giữ tay chân xuống phát ra mùi thơm chim đàn, hoặc đại tiểu tiện như con đường phèn cứng chắc, người đó chê bai phá hoại giới lực, khinh khẽ những người xuất gia trong miệng thường nói không nhân quả chết rồi là dịch hẳn, không thân sau lại các phàm thánh, tuy được phép không tịch, vẫn lén làm việc tham dục và người thủ lĩnh cái danh dục đó cũng được tâm rỗng không, bác không nhân quả ấy gọi là những giống tinh khí nghịch nghịch, bạc thực kim ngọc, chi thảo linh phụng quy hạt trải qua ngàn vạn năm không chết, làm linh tinh sinh ra các quốc độ tuổi và thành ma quấy rối người tu hành. Khi mà quấy chán rồi bỏ thân người không dám nữa, thì đệ tử cùng thầy phần nhiều xa vào lưới pháp luật, không nên giác ngộ sớm trước thì không vào luân hồi, nên mê lầm không biết thì đã vào ngục vô gián. A Di Đà Phật, con xin kính thỉnh thầy.
Thầy cảm ơn em xin Chánh Minh. Sau đây là cái loài ma thuộc về phần tưởng ấm, loài ma thứ 9. Thì khi người hành giả tu tâm ma đề là tu thiền định đó, khi mà cái tưởng ấm nó đã, cái thọ ấm nó đã diệt rồi và tưởng ấm nó bắt đầu nó thành hình, thì lúc đó trong cái tâm của mình, cái tính duyên minh nó rất là thanh tịnh. Nhưng mà quý vị thay vì mình tu, mình biết cái tấm thanh tịnh, mình đừng có khởi tưởng, thì nó càng ngày nó càng đi đến cái chỗ mà thanh tịnh hơn nữa. Nhưng mà ở đây quý vị là khởi cái tâm tham cầu, mình muốn mình đạt vào ở trong cái cảnh giới hư không, muốn cái tâm mình nó hư không, không còn một niệm nào nữa hết á. Do đó mà cái thiên ma nó thấy mình thích như vậy đó, tại vì khi mà người tu mà đạt được cái cảnh thanh tịnh rồi thì bắt đầu mình mê luyến cái cảnh của thiền định, và đồng thời mình muốn rằng ở trong cái thiền định của mình không còn bị một cái vọng tưởng nào nó khởi nữa hết, mình phải đạt được cái tâm mình giống như hư không vậy. Thiên ma ba tuần ở trên cảnh trời thứ 6 tha hóa tự tại, bây giờ nó thấy nó cho cái loài ma nó bắt đầu nó xuống, nó phá mình. Thì cái loài ma này á, thường thường là quý vị nên nhớ một cái điều, cái loài ma là luôn luôn sử dụng thần thông. Thành ra trên cái đường mà tu học, quý vị coi chừng những vị nào mà sử dụng thần thông, quý vị phải coi cho thật kỹ, bởi vì pháp Phật không cho sử dụng thần thông, Thí dụ một cái vị tỳ kheo đó có chứng thành thông đi nữa, nhưng mà không bao giờ sử dụng, người ta có thể dùng lời pháp để mà cảnh tỉnh tất cả những người đệ tử. Bởi vì dùng thần thông là mình để làm cho người đệ tử mê lầm, hay làm cho người đệ tử thích thần thông mà tu giải thoát, thì nó không đúng cái diệu lực của nhân của cái chân lý. Do đó ngày nào mà quý vị thấy rằng thầy dùng thần thông thì thầy bắt buộc là ngày trước dùng cho quý vị xem, ngày sau thầy sẽ tịch diệt ngài. Thầy không thể lưu lại thế gian này khi mà thầy đã sử dụng cái phép của Phật. Quý vị để ý điều đó. Do đó mà những vị nào dùng thần thông mà vẫn còn lưu trụ cái thân ở thế gian này, chắc chắn là cái loài ma ba tầng, nó mặc áo cà sa nó ra Phật. Thì cái loài ma này quý vị biết rằng nó cũng nó đầy đủ cái pháp thuật. Nếu mà quý vị gần nó đó thì trong cái thân thể nó luôn luôn nó tỏa ra cái mùi hương kim đàn. Cái mùi hương này nó thơm ngát nè. Thành ra nó làm cho quý vị mê mẩn với cái mùi hương này. Quý vị nghĩ rằng cái vị này là cái người mà tu nó phạm hạnh nó đã đầy đủ, do đó cái tâm từ bi, cái tâm mà đạo hạnh nó phát hiện ra thành mùi thơm. Chứ quý vị đâu có biết rằng loài ma, nhất là cái tha hóa tự tại thiên đó, mấy cái vị này đó ha, họ lấy cái bông mà kêu là ba lợi đa ở cung trời đau lợi đó, họ lấy cái họ nấu thành nước họ tắm đó, nó thơm lắm. Cái cây mà quý nhất mà thơm nhất là cái cây mà ba lợi sắc đa, nó nằm ở trên cái cung trời đau lợi. Và các vị thiên ma này đó thỉnh thoảng lấy cái những cái lá này và nấu thành nước để mà chế lên cho mình, do đó nó thơm có mùi chiên đàn. Do đó quý vị phải cẩn thận cái điều này. Mà khi mà ma mà nó thể hiện như vậy, quý vị làm đồ chúng nó rồi đó, thì nó nói quý vị, nói ông thấy không, tất cả là không mà, đâu có cái gì đâu, nó đâu có nhân quả, nó đâu có nhân đâu mà có quả. Do đó mà nó dạy quý vị những cái phương pháp nó đi ngược lại với người tu. Thấy người xuất gia đầu tròn áo vuông là đệ tử của Phật cũng thâm không thèm chào, tại vì đã là không mà, đâu có cái gì đâu mà phải chào ha. Rồi có thể nói không đó là mình bắt đầu vào trong cái sự sát sanh hại mạng chúng sinh, không mà đâu có cái gì đâu mà giá cả. Do đó chỉ vì một chút mình móng không mà bị cái lò ma này nó thu phục mình. Đây là một cái loài mà kêu là tinh khí nhiệt quyệt, kim ngọc chi thảo, lân phụng quy hạt, trải qua ngàn vạn năm mà nó biến thành. Quý vị nên nhớ, cục đá mà để nó giữa trời mà nó thọ cái linh khí của nhật và nguyệt, lâu ngày nó cũng thành linh đó nha. Do đó những cái vàng bạc hay là những cái thọ cái cỏ mà cỏ linh khí đó, hay là những con lân, con phụng, con quy, con hạt đó, nó ở những cái nơi mà cách xa người, chỗ vắng lặng thì lâu nó trải qua ngàn vạn năm, tất nhiên là nó có cái linh tri hiểu biết và nó có sự biến hóa, nó có cái thần thông. Mà cái những cái con này đó mà khi mà nó già rồi đó thì nó thành tinh, nó thích hóa những người tu hành đó. Và đồng thời nó là đệ tử của thiên ma, do đó thiên ma bắt nó phải đi đến để mà phá cái người tu đó. Nên trên cái vấn đề mà trên con đường tu, quý vị phải cẩn thận cho thật nhiều. Thấy gì nào dùng thần thông phải cảnh giác. Bởi vì mình đã học kinh thủ lăng nghiêm rồi thì mình phải cảnh giác. Tại vì trước sau vị này cũng biến dụ quý vị vào con đường ngũ dục à. Một vị thầy nào mà nói rằng cứ việc hành sát đạo, dâm, vọng dẫn thành Phật là đó là thiên ma đó. Quý vị nên nhớ rằng căn bản của tu là mình ly đi cái ngũ dục của thế gian. Còn nếu mình ôm ngũ dục thế gian thì chắc chắn rằng mình đã đi vào trong cái tà đạo rồi. Hãy để trong tâm cái điều đó, nhớ cho thật kỹ điều đó. Ai nói rằng dâm dục để thành đạo chánh đẳng chánh giác, quý vị chỉ nghe mặt người đó nói đó là ma chứ không phải là nhà Phật rồi, dầu cho cái vị đó là cái bậc nào đi nữa. Bởi vì chính bổn sư Thích Ca đã từ bỏ vợ đẹp con xinh, trải 6 năm và 49 ngày với cây cội bồ đề để mà thành đạo. Thì không có lý do gì mà nói rằng hành mình thọ dụng cái ngũ dục mình hành những cái vấn đề mà dâm dục mà mình thành đạo. Đó chỉ là loài ma nó nói thôi. Quý vị biết thiên ma ba tuần nó nói với Đức Phật như thế nào không? Nó nói rằng sau thời mạt pháp này nó sẽ phá hoại cái đạo Phật. Đức Phật nói như thế nào quý vị biết không? Nói này thiên ma, cái đạo Phật của ta không có dễ gì mà ai phá hoại. Nói vậy cho ông biết. Bởi vì cái đạo Phật của ta là những cái đạo mà kêu là chân chánh, chánh biến thi, đầy đủ. Các chư tăng sĩ đều giữ giới hạnh đàng hoàng, sẽ không bao giờ mà ngươi phá hoại được. Thiên ma nó nói Đức Phật rằng ông sẽ coi, khi mà ông diệt độ rồi, thời mà mạt pháp, lúc đó tôi sẽ cho cháu tôi, con tôi, vợ tôi len lỏi vào trong hàng chư tăng mặc áo cà sa và sẽ phá tan cái giáo pháp của ông. Đức Phật nghe tới đây thì ngài chua xót, ngài chỉ biết như là thở dài và thương cho tất cả chúng sinh cái thời mạt pháp thôi. Thì đúng như vậy, khi mà một con sư tử mà nó mất, nó chết rồi đó, tất cả những thú rừng khác vẫn còn sợ uy danh của nó, không dám đến ăn thịt, mà chỉ có một cái loài mà dám ăn thịt của sư tử, đó là con trùng ở trong cái thân sư tử. Thì bây giờ thiên ma nó biến thành một cái người mặc áo cà sa để nó phá đi cái đạo Phật. Do đó quý vị phải cố ý nhìn cho thật kỹ để phân biệt là người nào là người tu thật, người nào là người giả tu. Mà trong cái thời buổi này, cái người mà do con cháu thiên ma nó biến quá rất là đông. A Di Đà Phật, thầy phải nói điều đó là tại vì thầy muốn cảnh tỉnh quý vị, cho quý vị thấy cái nào là chánh, cái nào là tà. Rồi thầy mời Chánh Minh tiếp tục phần đọc kế tiếp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
A Di Đà Phật. Dạ. Lại thiện nam nữ tự kia, trụ ấm đã hư diệu không mắc tà lực tính viên định phát minh, chân tâm ma đề tâm lại ưa sống lâu gian khổ quan sát tinh vi, tham cầu được nhiều tuổi bỏ cái sống phân đoạn, lại trong mong cái tướng vi tế của biến dịch sinh tử được thường trụ. Khi bây giờ thiên ma chờ nhịp ấy cho tinh thần gá vào người khác miệng nói kinh pháp, người đó không hề hay biết bị ma gá vào, cũng tự bảo là được vô thượng niết bàn. Đến chỗ thiện nam tử cầu sống lâu kia, giải pháp tỏ thuyết pháp, người đó ưa nói đi về phương khác không hề chậm trễ, hoặc trải qua muôn dặm về lát đã trở lại và đều lấy được những vật nơi đó, hoặc ở một chỗ hay trong một nhà chỉ trong vài bước, bảo người ta đi từ vách đồng qua bên vách tây, xin lỗi, vách đông qua vách tây, nhưng người ta đi mau cả năm không đến. Nhân đó người tu hành tin tưởng, nghĩ là Phật hiện tiền, miệng ma thường nói thập phương chúng sinh đều là con ta, ta sinh ra chư Phật, ta sinh ra thế giới, ta là Phật đầu tiên tự nhiên ra đời, không nhân tu hành mà đắc đạo, ấy gọi là ma chủ thế từ tại thiên. Nó khiến bọn quyến thuộc chưa phát tâm, như bọn giá văn trà hay là tỳ xá đồng tử cõi tứ thiên vương thích các hư minh đến anh tinh thí người tu hành, hoặc không nhân ông thầy chính là người tu hành tự xưng mình xem thấy, bọn đó tự xưng là thần chấp kim cương đến cho trường thọ, bọn đó hiện thân gái đẹp thịnh hành nghiệp dâm dục, làm cho chưa đầy một năm gan não người tu hành đã khô kiệt, miệng nói lẩm bẩm một mình, nghe như yêu mị, người ngoài chưa rõ nguyên do nên phần nhiều người bị như thế, phải so vào lưới pháp luật chưa kịp hành hình đã chết hồ trước, thế là bọn mà khuấy phá người tu hành kia đến phải ôm chết. Ông nên giác ngộ sớm, giác ngộ trước thì không vào luân hồi Nếu mê lầm không biết thì đọa vào địa ngục. A Di Đà Phật, con xin kính thỉnh thầy.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy xin chào tất cả quý đại chúng cư sĩ mới vào trong room. Bây giờ thì thầy giảng tới cái loài ma thứ 10 của phần tử nấm. Khi mà cái người tu thiền mà đi đến cái vấn đề mà tử nấm nó đã hiện thành hiện bài rồi, thì trong thiền định đó thì tự nhiên cái tâm mình khởi lên, mình thích sống lâu. Mà tại sao? Là tại vì mình thấy trong cái thiền định cái cảnh nó vi tế quá, nó vi diệu quá. Mình thích sống lâu để chi? Để mình thọ hưởng cái cảnh thiền định này, chứ không phải là gì hết. Đó là cũng là một cái tâm mà mong cầu. Mà quý vị nên nhớ, khi mà tu thiền mà quý vị mong cầu là tướng ma thì hiện ngay. Bởi vì tướng ma nó nằm trong cái tưởng của mình, thiên ma nó nằm ở trong cái tưởng của mình. Chính nó là cái mà vị mà tức là cai trị cái tư tưởng mọi loài chúng sinh. Do đó quý vị khởi tưởng là quý vị đã bị thiên ma rồi. Vì vậy mà các chư tổ thiền tâm ngày xưa, nhất là Huệ Năng, tổ lục tổ Huệ Năng, nhà dạy người tu thiền là phải có cái tâm vô niệm, không khởi tưởng mong cầu một vật gì hết. Thiền định mà ngài tổ Huệ Năng ngài dạy đó là bên ngoài thì mình không vướng mắt, bên trong lòng thì mình không có bị loạn động, tức là thiền định. Cái gì nên nhớ điều đó. Do đó mà mình còn bị khởi tưởng mà mình ưa muốn, tất nhiên là mình không phải là thiền định, mà mình đang đi vào trong cái chỗ ma chứ. Thầy lặp lại một lần nữa là cái căn bản của thiền là vô niệm. Ngoài thì ly tướng gọi là thiền, trong thì trong lòng nghĩa là không có loạn động, luôn luôn tỉnh tỉnh, gọi là thiền định. Quý vị nào tu thiền mà mặc dầu ly được cái tướng trần nhưng mà trong vẫn còn ham muốn, tất nhiên là đang tu cái đạo tà, thì trước sau ma nó cũng nhập. Do đó khi hành giả mà phá được cái thủ ấm, tưởng ấm nó đã hiện bài rồi, thì cái cảnh giới thiền định nó rất là vi diệu mênh mông, thành ra cái tâm ưa thích được sống lâu để hưởng thụ và mong muốn được, nghĩa là cái tâm của mình nó thường trụ, nó không có bị cái phân đoạn sinh tử. Phân đoạn sinh tử là nói về phần chúng sinh của mình, có nghĩa là chết bỏ mất cái thân này và tái sanh lại để mà có một cái thân mới. Thành ra giữa cái thân cũ và thân mới gọi là phân đoạn. Thành ra phân đoạn sinh tử là nói cho tất cả chúng sinh phải trải qua bỏ cái thân cũ mà tái sanh trở lại cái thân mới. Còn những cái gì mà chư Bồ Tát lớn đó, các ngài không có phân đoạn sinh tử mà các ngài bị biến dịch sinh tử, là những cái sinh tử sát na ở trong tâm, nó không có thay đổi ở trong cái hình thức. Do đó cái gì mà tu thiền này họ thấy cái biến đơn, họ thấy cái phân đoạn sinh tử, họ sợ một lần mà bỏ như vậy đó thì nó bị mê lầm đi. Tại vì Bồ Tát mà bỏ cái thân này qua thân kia vẫn còn bị hôn mê mà. Nói gì các tứ thánh mà bỏ cái thân này qua thân kia chắc chắn là hôn mê, không biết được tiền kiếp trước của mình. Ngoại trừ quý vị tu thiền và quý vị bắt đầu nhập được định thì quý vị lấy lại được cái chánh định, thì quý vị thấy lại cái tiền kiếp của mình. Cái loài ma này nó rất là dữ, tại vì nó là thuộc cái lúc trước đó là mà chỉ nói rằng cái loài ma đó là do những cái loại tinh miệng nó biến ra quá thôi. Nhưng mà cái loài ma này chính là những cái vị mà tự tại thiên vương ở cõi trời thứ sáu, tất nhiên là chính là thiên chủ cõi trời thứ sáu xuống. Nó đưa vào trong cái cảnh thứ 10 này. Mà hầu như những người nào mà còn móng tâm danh, móng tâm tham cầu đều lọt lưới ma hết. Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật trước khi sao mai bắt đầu hiện thì ngài cũng đã nằm ở trong cái vấn đề là phấn chấn và đấu với ma dương này, và ngài đã thành tựu. Bởi vì đây là một cái phương thức sau cùng, bởi vì sau khi mà diệt được tưởng ấm rồi thì nó đã mất cái thiên ma rồi. Do đó tới cái tưởng ấm mà diệt mà tới thiên ma mà lộ thứ 10 đó là tức là thiên chủ của cõi tha hóa tự tại thiên. Nó đưa ngàn vạn trùng trùng các ma nữ xuống bao vây mình. Mà quý vị mà chỉ cần nóng một chút tâm thôi, quý vị lọt vào lưới nó ngay. Và cái loài ma này đó, nó dùng những cái thần thông biến hóa, sau khi nó thâu quý vị làm đệ tử rồi đó, thì nó còn dạy quý vị, nó nói rằng chính nó sinh ra chư Phật. Và tất cả mọi chúng sinh muôn loài là con của nó. Nó nói với quý vị rằng không cần phải tu, Phật nó đã có thẳng sẵn trong tâm rồi. Quý vị chỉ sống và quý vị hưởng thụ vậy rồi, sau cùng quý vị sẽ thành đạo. Bằng chứng là nó nè. Nếu mà nó không thành đạo, tại sao quý vị muốn gì nó biến hóa được cái đó? Bất cứ muốn cái gì, quý vị muốn rằng thầy ơi, con muốn thầy làm sao làm phép cho con nữa là ngồi giữa lưng trời, nó vẫn làm phép cho quý vị ngồi giữa lưng trời được. Tại vì thần thông của cái thiên chủ của trời tha hóa tự tại nó lớn lắm. Cái thần thông này nó chỉ sợ có địa Đức Phật thôi. Và những cái vị mà A-la-hán đã chứng đạo thì nó sợ thôi. Tại vì những vị đó là bậc thánh rồi, bậc thánh giả rồi. Còn ngoài ra phàm phu giống như mình thì khó mà thoát khỏi cái thiên ma này lắm. Do đó khi mà tu thiền, quý vị nhớ thầy nhắc nhở, đừng bao giờ móng tâm. Dầu móng tâm mà muốn cứu độ chúng sinh cũng vậy. Quý vị hãy tự nhiên, thì tự nhiên nó có những cái pháp của nó sẽ đến. Quý vị đừng mong cầu tôi tu lâu không đệ tử, thì cái móng tâm quý vị sẽ kéo ma con, ma cháu, ma vợ của thiên ma nó đến, nó làm đệ tử mình. Và sau cùng nó phá tan cái đạo tràng quý vị. Do đó mình tu cái việc để tự nhiên. Khi nào mình đầy đủ đức hạnh, khi nào mình đã vuông tròn bậc thánh, thì tự nhiên có những người đến để mà quy y với mình, đến để làm đệ tử của mình, và đến để mà giúp mình hoằng dương chánh pháp. Đừng mong cầu bất cả tất cả những điều gì, mong cầu là quý vị sẽ lọt lưới ma. Và cái loài ma này á, thường thường là nó thường biến dạng người nữ. Nó đến nó cúng dường cho mình, rồi sau này nó quyến dụ quý vị. Chẳng hạn như vậy, có một vị tu sĩ đã bị nó như vậy. Nó mới đầu nó quyến dụ, nó dùng thần thông nó biến hóa rồi. Nó mới nói với người tu đó, bây giờ ông có thể là nằm chung giường với tôi cũng được. Là tại sao? Là tại vì trong cái thân của tôi là không có khỏi thân dục. Nếu mà thân dục của tôi không có cái thần thông này, do đó mình nằm kế nó ha. Rồi lần lần nó kiến dụ, bây giờ ông đã nằm kế tôi, thân tôi mà như vậy thì ông thấy là tôi không có động, thì bây giờ ông có thể ôm ấp tôi cũng được mà. Tại vì thân này nó đâu phải là thân dục đâu. Quý nó dụ quý vị, lần lần quý vị hành dâm với nó mà quý vị không hay, để rồi nó lấy tất cả tinh khí của quý vị. Quý vị trở thành một cái kẻ là kêu là đạo đức mất hết, mà kể cả cái sức lực quý vị cũng không còn. Cái loài ma này mà nó đã bỏ đi rồi đó, thì quý vị chỉ thành thế nhân mà thôi. Thân thì thành thế nhân bệnh tật, mà khi chết thì đọa vào ở trong vô gián địa ngục. Quý vị thấy có nên không? Chắc không nên. Do đó khi tu thiền, điều cần nhất thầy khuyên quý vị là không mong cầu, cứ việc để tự nhiên. Đã nói rằng tâm mình như bất động, đã nói rằng tâm mình tự nó thanh tịnh, thì có gì phải khởi lên cái lòng mong cầu. Lòng mong cầu mà khởi trong tâm tức là chướng ngại của ma chướng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sau đây là thầy đã giảng hết cái 10 phần của tưởng ấm ma. Nếu mà còn thời gian thầy sẽ qua cái phần mà hành ấm. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chánh minh cho thầy biết coi còn thời gian không con.
Dạ, thưa thầy, đã 9 giờ 12 phút PM California time. Dạ thôi.
A Di Đà Phật, thầy thấy quý vị học qua cái 10 cái tưởng ấm ma này rồi, thì chắc chắn rằng từ đây quý vị sẽ phải lưu tâm nhiều hơn nữa. Gặp quý vị mà làm thần thông phải để ý coi chừng. Thầy đã dặn quý vị rồi đó, tất cả các chư Phật, các chư A-la-hán đều có thần thông hết, nhưng mà không thị hiện. Tại vì thị hiện quý vị sẽ lầm lẫn là cái người này, quý vị sẽ lầm lẫn giữa cái người chân chánh và người tà. Bởi vì ma bây giờ nó thị hiện, nó thần thông kinh khủng lắm, nó thần thông dễ sợ lắm. Do đó quý vị phải cảnh giác khi thấy người nào có thần thông. Bây giờ là 9:10 rồi hả? Nếu mà thầy giảng thêm cái phần hành nấm nữa, thầy sợ không đủ giờ. Bởi vì phần hành nấm này rất là nhiều. Thôi bây giờ thì thầy có thể ngưng tại đây đi, rồi cho quý vị ngồi thiền. Sau đó về cái phần thắp đàm, thầy thấy thì nó hay hơn. Tại vì bây giờ nếu thầy có giảng nữa thì cũng được chừng một phẩm và hai phẩm của phá hành nấm thôi, chứ không thể nào đi hết trong cây trang hành nấm. Như vậy thôi, để thầy để tuần tới để thầy giảng cho nó được đầy đủ hơn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bây giờ là đến cái phần mà ngồi thiền. Quý vị cùng thầy an tâm tỉnh tú trong cái tâm của mình 15 phút. Bây giờ là 9:15. Bây giờ quý vị ngồi thiền, 9:30 thì xả thiền, và sau đó là phần thắp đàm. Bây giờ thầy đánh lên 3 tiếng khánh, quý vị sẽ bắt đầu an trú và tỉnh giác trong cái tâm của mình, với cái tâm hoàn toàn vô niệm, không mong cầu, không mong muốn, thì nó sẽ được đầy đủ và nó sẽ viên mãn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Chàng Trinh Thù Lăng Nghiêm phẩm về phá tường ấm, từ tường ấm số 8 tới số 10. Xin kính mời đại chúng đóng góp trong phần pháp đàm, và quý vị có thể trực tiếp lên submit để tham vấn với thầy, hoặc có thể tách chat thì cho nên sẽ đọc thêm. Xin kính mời đại chúng. Trên hữu xin được đặt câu hỏi. Dạ, con xin được kính thưa thầy.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy xin hồi hướng tất cả công đức ngồi thiền trong 15 phút của tất cả quý đại chúng có mặt trong room vào nhiều vị chánh đẳng chánh giác trong tương lai. Thầy cầu mong rằng chỉ cần một chút phước báo này, nó là một cái chủng tử lâu dài cho tương lai. Và thầy xin hồi hướng tất cả những công đức viên dung này để cho quý vị đạt thành được Như Lai tự tánh trong tương lai. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và bây giờ là đến phần pháp đàm. Trong cái phần tu học, tất cả quý đại chúng cư sĩ có điều gì mà y năng bổn tâm hay không, thì trong đây thầy thấy rằng hầu hết là quý vị đều có cái tâm tu. Do đó hôm nay có thể mình đưa cái phần pháp đàm này nó rộng rãi ra để các đại chúng cùng tu học với nhau. Thầy thấy nếu mà mình cùng tu học, mà trên đường tu mình có bạn có thầy, thì cái đường tu nó rất là tiến nhanh. Vì vậy thầy mời đại chúng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Dạ, xin mời huynh Amitabha.
Nam mô A Di Đà Phật. Con xin thành kính đảnh lễ thầy và đảnh lễ sư cô, cũng như kính chào quý đạo hữu. Thưa thầy, con có câu hỏi. Con muốn hỏi là Phật á, độ chúng sanh thì phải chúng sanh cũng phải có duyên thì Phật mới độ được. Thì như vậy, trong cái phần kinh Thủ Lăng Nghiêm mà chúng ta vừa được nghe, thầy đã rất từ bi chỉ dạy rõ em là cái đám ma mà nó lại nó phá người tu hành, có phải là cái đám ma đó nó cũng có duyên với người tu hành không thưa thầy? Bởi vì nếu nó không có duyên thì nó lại nó phá thì nó cũng không có thể phá được. À, nhưng mà con không có biết rõ, cái đó chỉ là cái suy đoán của con thôi. À, xin thầy từ bi chỉ dạy khang. A Di Đà Phật.
À, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. À, Amitabha hỏi một câu hỏi rất hay. Thật sự ra trong cái vấn đề là phá người tu đó, nó không phải là cái duyên, mà tại vì do chính quý vị tu thiền, tất nhiên là quý vị quay về ở trong cái bổn tâm của mình, mà tất cả những cảnh giới thì nó không có ngoài cái bổn tâm của mình. Do đó khi mà quý vị tu thiền, quý vị phá lần lần cái sắc thọ tưởng hành thức, do đó quý vị càng phá, quý vị càng đi vào ở trong cái tướng của cái Như Lai Tạng, thì lúc đó nó chấn động tất cả cung ma. Và đồng thời khi mà quý vị tu đó, quý vị phá lần lần đó, thì một cái phần phá về cái ngũ ấm á, thì một phần pháp thân quý vị nó bắt đầu nó hiện lộ. Mà khi pháp thân quý vị một phần nào nó hiện lộ thì tự nhiên quý vị ngồi thiền nó sẽ phát sáng, nó phát sáng, nó có cái hào quang. Người thì không có, nhưng mà tại vì thiên ma nó có cái thiên nhãn đó, thành ra nó thấy sáng, nó thấy sáng giới, và đồng thời quý vị đang tu để mà đi vào trong cái cảnh giới không, thành ra những cung điện của nó chấn động. Do đó nó sợ rằng lũ lò ma là mặc dù nó có cái ngũ thông, nhưng mà nó rất là mê dục, do đó nó sợ cảnh giới của nó bị người tu phá hủy lắm. Như vậy mà nó đến, nó phá quý vị, nó phá quý vị tất nhiên là nó giúp cho nó được đứng vững, giúp cho nó cái cảnh giới của nó không bị quý vị phá. Do đó nói cái duyên thì không có duyên, mà cái lò thiên ma ở trên nó đều có thiên nhãn hết. Người nào mà tu phá lần lần đến cái tưởng ấm là cái pháp thân của mình nó đã có hào quang rồi. Cái lúc mà mình ngồi tu thiền đó, những cái người thường đó thì họ chưa có huệ nhãn, họ không thấy cái hào quang đó. Nhưng mà lúc đó cái người tu mà phá ra đến cái tưởng ấm rồi thì hào quang của mình nó phóng lên giữa hư không ngàn trùng, sáng mịt mù. Do đó quý vị đọc cái kinh mà quý vị coi cái tờ Thiên Đại Thánh đó, khi mà Đức Tam Tạng ngồi dưới gốc cây mà ngài để cái tâm mà tu học niệm vào ở trong cái Bát Nhã Ba La Mật Đa đó, thì tờ Thiên đang lành dân ở phía trên nó thấy nghĩa là nguyên một cái trên hư không một cái hào quang sáng giới như vậy dòm lại, thì thấy là chính là hào quang nó phát xuất từ Tam Tạng. Thì quý vị tu cũng vậy, khi mà quý vị tu mà quý vị phá lần lần cái những cái dục vọng của quý vị đó, thì cái thân thật quý vị, thực tướng quý vị nó bắt đầu từng phần nó hiển lộ, mà thực tướng nó hiển lộ thì hào quang sáng giới. Cái này không có gì điều gì lạ hết á. Do đó cái ma mà nó dòm nó thấy rằng khi quý vị tu á, mà quý vị bình thường á, là quý vị không có hào quang, cái hào quang quý vị không có, thành ra ma không bao giờ để ý tới quý vị hết. Nhưng mà khi nó dòm xuống mà thấy hào quang quý vị nó đã phát lên, nghĩa là cả hư không chói sáng nghìn trùng rồi đó, là bắt đầu đó đến với quý vị. Do đó nói cái duyên thì không có duyên. Đây là một cái trường hợp mà nó thấy và nó đến nó phá. Tại vì nếu quý vị đắc đạo, quý vị độ tất cả muôn loài chúng sinh, mà muôn loài chúng sinh là dưới sự cầm trô, dưới cái sự kiểm soát của ma. Do đó nó sợ quý vị bắt đi con cháu của nó. Quý vị bắt đi hết thì cái cảnh giới này nó còn ở với ai? Nó còn bắt ai để mà có thể làm học trò nó, làm đệ tử nó, làm nô lệ nó. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
A Di Đà Phật, con xin thành kính tri ân thầy đã giảng dạy. Thưa thầy, xin thầy cho con hỏi thêm nữa. Cái đám ma này đó, nó cũng có ngũ thông. Nó say mê, nó đắm say cái ngũ dục, mà nó cứ ráng nó bám víu vào cái ngũ dục này. Mà nó có cũng có ngũ thông thì nó cũng có thể biết được cái tương lai của nó như thế nào không con thưa thầy? Tại sao mà nó không có chịu mà tu theo chánh đạo, mà cứ đi theo quấy phá như vậy tới khi mà được cái quả báo, cái khi mà hết cái phước ma rồi thì họ sẽ bị đọa vào cái địa ngục vô gián, thì sẽ chịu khổ vô cùng. Nhất là cái người thiên ma này, con nghĩ là y cũng có rất nhiều phước. Cái người thiên ma, cái người thiên chủ đó, y cũng có nhiều phước, nhưng mà tại sao mà đi làm những cái chuyện phái quấy như vậy? Thì con biết là tại vì họ đã làm phái quấy rồi, thì cái tư tưởng sai lầm rồi mới thành ma. Nhưng mà cái công phu tu hành từ tiền kiếp cho tới bây giờ mới được nên được cái quả là thiên chủ, mà vẫn còn làm sai lầm, mà khi đi phá người tu hành thì cái quả báo thật là khủng khiếp vô cùng. Y có thần thông thì đáng là y phải hiểu rõ cái sự đó, cái tại sao mà y không có chịu quay về chánh đạo. Xin thầy từ bi chỉ dạy thêm. A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật, câu hỏi cũng rất hay nha. Amita đặt toàn là những câu hỏi mà thầy thấy rằng rất là cao nha, rất là hay. Bởi vì đây là một cái phần mà lúc mà không có tu cũng khó mà trả lời những câu hỏi này lắm. Đúng ra cái loài thiên ma nó có ngũ thông, nhưng mà nó vẫn còn nằm ở trong cái dục vọng của nhân sinh, chứ nó chưa có rời khỏi. Mặc dù cái cảnh trời là cảnh trời thứ sáu, nhưng mà nó vẫn còn những cái niệm của cái ngũ dục, chứ nó chưa có rời khỏi. Do đó nó còn mê luyến cái cảnh trần lắm. Nó giống như cái mười vị tiên mà thầy đã giảng ở trong cái kinh Thủ Lăng Nghiêm đó. Mặc dù nó sống 84 vạn năm như vậy, nhưng mà nó vẫn còn mê luyến cái cảnh trần lắm. Nó vẫn còn mê luyến cái sắc thân nó lắm. Do đó nó không có đi vào trong cái chánh đạo. Trong chánh đạo mình biết rõ ràng là thân tứ đại nó vô thường, nó là cái thân sinh diệt, nó phải mất. Do đó mình không có luyến chấp nó. Còn thiên ma này nó nhờ dùng cái ý và nhờ dùng cái phước lực nó tu. Mặc dù nó đắc được cái ngũ thông, nhưng mà cái ngũ thông của nó thấy được cái tương lai không có xa, cũng như nó thấy được cái tiền kiếp của nó cũng không xa. À, tại vì một vị A-la-hán là đệ tứ của thánh giả rồi, mà các ngài chỉ có thấy được 84.000 kiếp thôi, thì loài thiên ma nó chỉ là loài mà ở còn cõi dục. Thành ra cái mắt tuệ của nó, có nghĩa là thiên nhãn của nó, không có thấy được cái tiền kiếp của nó. Nó bởi vì tại sao vậy? Tại vì nó vẫn còn lưu chuyển trong cái dòng ngũ dục của nhân sinh, bởi vậy mới gọi nó là cõi dục. Nếu mà nó đã thoát khỏi rồi đâu có gọi nó là cõi dục, nó vẫn là cõi dục. Do đó nó còn mê chấp cái trần cảnh này. Và nó thấy người nào mà có cái manh tâm mà phá cái thế giới của nó, là thế giới dục của nó, là nó phải bắt đầu nó chống trả lại quý vị. Cũng như chính quý vị vậy. Quý vị đang ở trong một cái nhà mà nó đang lành lặn như vậy, rồi tự nhiên có người đến, người ta sẽ rủ con cháu quý vị đi, rồi người ta bắt hết con cháu của quý vị để cho đến cái sự giải thoát. Như vậy nếu mà quý vị thật sự là quý vị tâm Bồ Tát thì quý vị vui lòng để cho người ta đi. Nhưng mà tâm ma nó đâu có như vậy. Nó sợ mất đi đệ tử nó, sợ mất đi con cháu của nó. Do đó nó phải ngăn trở quý vị. Mà nó ngăn trở cách nào? Nếu mà tâm quý vị là bình thường, là tâm thị đạo, thì có cái gì nó ngăn trở. Nhưng mà tại vì quý vị còn bị danh tướng, là nó nằm ở trong cái ngũ dục duy tế, nó vẫn còn. Do ma nó nằm trong ngũ dục, do đó quý vị khởi ngũ dục là nó dừng nhặt ngay lập tức. Nếu mà quý vị để tâm quý vị như hư không thì có ai hại quý vị được. Tâm quý vị mà sắc sinh hương vị xúc pháp nó không có chạm đến được thì làm gì mà ma nó có thể nhập được. Thành ra cái lỗi này là lỗi của quý vị chứ không phải là lỗi của ma. Quý vị đã khởi tâm thì ma nó phải đến. Đó là như vậy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Dạ, con xin được thay mặt Amitabha và đại chúng thành kính tri ân thầy. Sau đây con xin có chia sẻ cũng như là câu hỏi về hành giả khi mà mê biến hóa thần thông. Thì con nhớ là hồi con còn trẻ thì con thấy những người mà học võ rồi cũng mê nghe những cái chuyện mà người ta có thể học võ phi thân được thì cũng khoái. Thành ra lúc đó mà ma đến dụ thì chắc là theo. Nhưng mà lúc sau, từ khi mà được học về đạo Phật, được học về tứ diệu đế thôi, thì biết là thực hành thì sẽ diệt được khổ, cũng đủ là quá cao so với cái thành thông rồi. Thì một người Phật tử khi mà học và thâm hiểu và tứ diệu đế thì cũng coi cái thần thông nó thấp quá rồi, cũng không có bị, con nghĩ là không có còn bị hấp dẫn nhiều. Hơn nữa khi mà học về kinh Thủ Lăng Nghiêm, khi mà thấy được tánh giác mà nó bao trùm vạn tượng, thì nếu mà hằng sống với cái tánh giác đó thì cái biến hóa thần thông đó nó lại trở thành không thể so sánh được, quá thấp. Thành ra con nghĩ là nếu mà vượt thoát được tự sinh, sống được hàng sống được với tánh giác thì thần thông đâu có nhầm nhòi gì. Con xin được chia sẻ như vậy và xin được thần lý thầy.
Như Phật là chân hữu, đúng là chân hữu nha, một cái người mà đã có cái chút ít huệ để mà thấy rõ con đường đó, đúng như vậy. Cái sự thành thông mà của các chư đệ tử Phật là cái sự giải thoát hoàn toàn, đó mới gọi là thành thông. Còn ngoài ra quý vị dùng thế nào đi nữa, nó cũng nằm ở trong cái tâm ý của quý vị thôi, mà tâm ý là sinh diệt. Do đó quý vị thấy lò tiên nào cũng có ngũ thông hết, nhưng mà nó nằm ở trong cái tâm ý, chứ không phải là nằm ở trong cái chân như. Do đó nó bị sinh diệt, do đó nó bị tiêu hoại, dầu cho nó sống tới 84 vạn năm rồi nó cũng phải chết và nó cũng phải bị luân hồi. Chỉ có một cái là quý vị đi vào cái trong cái chân như tự tánh, nhập được vào trong cái chân như tự tánh thì quý vị mới sống viên mãn. Mà cái chỗ viên mãn mà Đức Phật nói đó là cái chỗ mà Niết Bàn Đại Bát đó. Đại Bát Niết Bàn Đại Bàn đó là cái chỗ đó mới là viên mãn. Quý vị thường còn không bao giờ mất chứ hết á. Nhưng mà tụi ma thì nó nghĩ rằng nó có thần thông như vậy là đủ. Nhưng mà quý vị nên nhớ rằng cái thần thông này là do thân khẩu ý thanh tịnh mà nó thành thần thông. Mà bây giờ trong đó nó vẫn còn cái ý trong đó, quý vị khởi tưởng thành ra nó mới biến thần thông. Người nào cũng có thần thông được hết á. Nếu quý vị muốn tu thần thông thì rất là mau chứng đắc, không có gì hết á. Nhưng mà nó không phải là cái tự tánh chân như. Cái tự tánh chân như mà thần thông đó là quý vị phải diệt trừ tất cả phiền não. Có nghĩa là cái lậu tận thông đó. Cái mà thầy muốn nói là lậu tận thông đó. Cái lậu tận thông là từ tiên đạo cho đến mà thiên ma nó không đắc được. Bởi vì đây là cái công đức của người tu. Cái công đức mà người tu đã dùng mọi công đức để mà đẩy trừ những tập khí từ trong tâm mình, nó mới đắc được cái lậu tận thông. Còn ngoài ra quý vị đều nằm ở trong cái ý tưởng cầm trô hết. Mà ý tưởng quý vị mà khi mà thân khẩu ý thanh tịnh nó hợp nhất rồi, quý vị có thể phát thông được. Quý vị dùng tư tưởng mà quý vị làm cái thông được. Muốn đi qua dắt thì đi qua dắt, muốn bay lên cao thì bay lên cao. Nhưng mà nó vẫn nằm ở trong cái ý tưởng sinh diệt, nó chưa có qua khỏi ý tưởng đó. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay chân hữu đã có cái sự tỉnh ngộ như vậy, thầy rất là mừng. Mình tu đừng có bao giờ hy vọng đắc thông. Quý vị cái việc tu chân như, và quý vị sẽ đắc cái thần thông mà nó tuyệt diệu nhất, là cái sự giải thoát của mình, không còn nằm ở trong ba cõi dục, sắc giới và vô sắc giới. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Dạ, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa thầy, con cũng chỉ mới tu thiền mấy tháng thôi mà con thấy con cũng có thần thông rồi thưa thầy. Tại vì là con nghèo và con sống với nghèo mà con không thấy nghèo. Trong cái cảnh khổ mà con không thấy khổ là con có thần thông rồi đó, phải không thưa thầy? Đó là do con hạ công phu để con có được cái như ngày hôm nay đó. Cái đó có được gọi là thần thông không thưa thầy? Theo cái ý của Hồ Chí Minh viết ra đó, cái quan trọng không phải là thiên ma hay là thiên quỷ làm gì được mình, mà cái quan trọng là mình làm được gì cho mình nè. Làm sao có người có thể đắc đạo và thoát luân hồi, cái đó mới là đáng để ý. Thưa thầy, cái này thì con hoàn toàn đồng ý với Hồ Chí Minh. Trên thực tế đó, Phật Thích Ca ra đời không có phải là để chỉ dạy cho chúng sinh tụi con biết Ngài là ai. Vì Ngài là ai thì chắc chắn là một cái người mà sơ sinh hoặc là cho đến trí ngoại đạo họ cũng đã biết Phật Thích Ca là ai. Cái chuyện đó chắc chắn là mình cũng đã biết như vậy rồi. Nhưng cái chính Phật Thích Ca ra đời để Ngài chỉ cho mình là ai, có phải không thưa thầy? Con xin kính thỉnh ý thầy.
A Di Đà Phật. Như thầy mới tu đây mà được cây thiểu dục tri túc nha, có nghĩa là sống nghĩa là tùy theo hoàn cảnh mình có thể được đầy đủ hết, có nghĩa là nằm ở trong cái sự mà nghèo khó mà mình cũng thấy sự nghèo khó. Đây là cái người mà mình hành cái đạo hạnh kêu là một cái đạo nhân nha, người tu đúng nghĩa. Đó là cái phương pháp mà mình đã thấy rõ ràng tất cả những pháp thế gian nó đều tan hoại, dầu cho mình có tiền nhiều để rồi làm sao, nó cũng tan hoại thôi, nó đâu có đi giúp gì cho được mình đâu. Mình lên thế gian này là để mình học cái sự tiến hóa của tâm linh. Và sở dĩ Đức Phật ra đời đó không phải là Ngài muốn cho tất cả mọi người biết Ngài là ai hay là Ngài là Phật, mà quý vị đọc rõ trong cái kinh Diệu Pháp Liên Hoa, Đức Phật ra đời với mục đích là để giúp cho chúng sinh ngộ nhập Phật tri kiến, phải không? Quý vị nào đã tụng kinh Thủ Lăng Nghiêm của tụng kinh mà Pháp Hoa đó, là cái phương pháp mà các chư Phật ra đời là để giúp cho chúng sinh khai ngộ Phật nhập thi kiếp và khai ngộ được cái bản tánh thường còn của mình, để cho mình nhập vào đó, để cho mình không còn tái sanh luân tự, sanh tử luân hồi trong cái dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Đó là mục đích của Đức Phật ra đời, và để giúp cho tất cả chúng sinh đều đến một cái chân trời giải thoát hoàn toàn, không còn hệ lụy ở trong cái cảnh trần gian mà đầy những cái đau khổ như vậy nữa. Mà Đức Phật chẳng những Ngài đã là một cái gương hạnh cho mọi người thấy, mà Ngài cũng đã cho các đệ tử của Ngài làm những cái gì mà đi truyền giáo, giúp cho mọi người ở trong cái xứ Ấn Độ thời đó đều đạt đến cái sự giải thoát. Do đó, như thị đã nói lên được cái sự thiểu dục tri túc của người tu, có nghĩa là mình sống là an phận trong mọi cái hoàn cảnh, không có gì phải mà than gian. Bởi vì quý vị có than gian, quý vị có đau khổ, quý vị vẫn phải sống. Và quý vị có vui cười, và quý vị có hạnh phúc, quý vị vẫn phải sống. Như vậy thì mình phải chọn cái sự mà an lạc vui cười. Bởi vì mình đang ở trong cái trường học của thế gian, mình đang ở đây để học pháp thế gian, và đầy đủ pháp thế gian thì mình sẽ đạt được cái pháp xuất thế gian. Mà mình đạt được pháp xuất thế gian, tất nhiên là mình đã đi đến cái sự mà giác ngộ giải thoát hoàn toàn. Có nghĩa là mình đã ngộ nhập được Phật tri kiến. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Dạ, con xin được thay mặt Như Thị và đại chúng thành kính tri ân thầy. Sau đây con xin đóng góp thêm vào cái tưởng ấm ma thứ 9, tức là người hành giả thích vào chỗ diệt tập tham rỗng không mùng không nhiệm. Theo như cái thấy của con thì nếu mà các vị Bồ Tát mà có thể dạy được cho những người đệ tử thấy được cái tánh giác vốn bồ nhiệm, và chánh đính chi thấy được cái tánh giác ở khắp mọi nơi, thì người hành giả sẽ không còn, con nghĩ như vậy, sẽ không còn tham cái rỗng không sâu nhiệm nữa. Là bởi vì sẽ vì đã thấy tánh giác rồi thì đâu cần phải đâu còn muốn khởi tham cái rỗng không sâu nhiệm. Không biết là cái suy tưởng của con có hợp với chánh pháp hay không, để con xin được thầy nghĩ thầy.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bởi vì chính người này chưa đạt đến cái chỗ mà giác ngộ hoàn toàn, chỉ mới phá cái phần thủ ấm và tưởng ấm thôi, thành ra nó chưa có đi đến cái chỗ mà giác ngộ hoàn toàn. Do đó trong cái phần này nó vẫn còn những cái tập khí mà của ngũ dục, do đó nó vẫn còn cái sự mê lầm. Sự mê lầm này phát xuất là nó nằm ở trong cái tư tưởng rất là vi tế, do đó nằm ở trong thiền định mới phát khởi được. Mà phần đông những người mà tu sâu, phá sâu thì những cái vi tế này nó sẽ khởi hiện. Và chỉ có những người mà học thủ lăng nghiêm mà đã nhung nhuyễn rồi thì mới tránh được những cái phần này thôi. Còn ngoài ra quý vị sẽ bị rớt vào cái phần này. Nhất là trong cái cảnh thiền định nó rất vi tế, nó rất là trong sạch và nó rất là sinh an. Thành ra lòng quý vị ham muốn lắm. Những vị nào mà đã nhập định được một lần thì biết rằng quý vị ngồi sẽ mong muốn nhập định lại lần thứ hai. Tại vì cảnh thiền nó màu nhiệm và sâu xa, nó đưa cho con người đến cái trạng thái mà thiệt ra nhiều khi thầy muốn dùng cái ngôn ngữ mà thầy không biết dùng cái danh từ gì để mà thầy diễn tả nữa. Có nhiều khi quý vị chỉ cần nhập định được một đêm thôi, khoảng như là 7 ngày sau, quý vị không cần là ngủ nghỉ mà quý vị vẫn thấy con người của quý vị nó rất là vui vẻ và sinh an. Có nghĩa là cái lực nó còn như vậy đó, thì đừng nói chi mà những người tu khi họ nhập định, họ được những cái sự mà kêu là vô cùng sinh an. Do đó những cái sự huyền diệu này làm cho cái duy tế niệm của họ khởi tâm mới gặp cái vấn đề này. Chứ nếu mà họ giác ngộ giống như chân hữu thì họ đâu có bị cái cảnh này đó. Nếu mà nói rằng mình đạt được cái bản giác thì mình còn cái gì mong cầu, thì đó là cái chuyện mà mình học chánh pháp đi đến nơi rồi. Cái này là mình học chưa tới nơi, tất nhiên là vì tiến tế nó vẫn còn tiềm ẩn ở trong cái tâm mình. và trong cái thiền sâu xa nó sẽ thể hiện ra. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Dạ, con xin thành kính tri ân thầy. Như vậy thì cái bổn phận của cái người đệ tử cũng như là bổn phận của cái người thầy thì làm sao cho cái người đệ tử có thể nhìn được và thấy được cái tánh giác thì là xong chuyện, khỏi có bị người đệ tử sẽ khỏi bị kẹt vào cái tường ngấm ma số 9 này. Đó là con kết luận như vậy, xin được tình ý thầy.
A Di Đà Phật, cái người mà tu thiền nó giống như là chim non mới tập bay á, không được rời thầy. Tại vì chim non mà khi tập bay thì luôn luôn chim mẹ kề cái bên. Giống như là vị thiền sư mà có đệ tử mà bắt đầu mà tu thiền mà đi đến cái trạng thái cao, vị thiền sư đó phải ngó, phải chăm chăm ngó. Tại vì học trò tu giống như mình tu vậy. Nhưng mà quý vị nên nhớ, một vị thiền sư mà nói đã đắc ngộ rồi, tất nhiên người ta đã có đầy đủ kinh nghiệm rồi. Không thể nào mà để đệ tử mình xa vào cái dòng lưới ma được hết. Quý vị mà hơi nghiêng một chút là vị thiền sư đã biết rồi. Do đó giống như là chim mẹ mà dạy chim con nó bay, mà khi mà có chim mẹ bên cạnh thì chim con khó mà bị sơ sẩy lắm. Thì cũng như vậy, trên cái vấn đề tu thiền, có một vị thầy chứng ngộ rồi thì chắc chắn quý vị sẽ đạt được cái bản tâm giống như thầy quý vị đã đạt được. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nè, con xin được thành kính tri ân thầy đã giảng dạy câu hỏi của con. Sau đây giờ xin Amitabha đợi chút nhé, để Kinh Hữu xin đọc câu hỏi của Ghét 105. Ghét 105 có đặt câu hỏi: thưa thầy, làm sao mình biết mình nhập định? Con thì dùng đề mục để phát triển định, định lực quán tưởng. Con thì dùng đề mục để phát triển định lực, chắc là phương pháp quán tưởng. Còn thầy dùng cách gì? Xin thầy chia sẻ. Con xin được thỉnh ý thầy.
A Di Đà Phật. Cái cách tu thiền của thầy thì nó phải có 250 giới. Bây giờ ghét 105 muốn mà thầy chia sẻ cái phần này thì phải thọ 250 giới, thầy chia sẻ ngay lập tức nha. Còn nếu không đủ 250 giới thì không nhập định được. Thì giờ làm sao? Có chịu hay không? Có chịu thầy chia sẻ liền. Thầy mong cầu lắm á. Bởi vì giống như là quý vị muốn mà lên cái cấp đại học college thì quý vị phải có cái certificate của cái năm thứ 12, lớp học thứ 12. Như vậy thì hỏi thầy câu này, tất nhiên là thầy phải cho quý vị đầy đủ cái tâm để quý vị nhập định. Thì bây giờ quý vị thọ 250 giới đi, rồi thầy chia sẻ. Nam mô A Di Đà Phật. Rồi, câu hỏi thầy trả lời rất là chính xác nha. Tại vì nếu mà trường hợp quý vị không đủ cái căn bản này, quý vị cũng không có nhập định được nữa. Thành ra câu hỏi mà thầy trả lời mà quý vị làm không được thì nó uổng lắm. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Con xin được thay mặt Yes và đại chúng xin được tri ân thầy. Sau đây xin mời Amitabha nhé. Mời Amitabha.
Anh Di Đà Phật, thưa thầy dạy rất là đúng. Con cũng xin mời đạo hữu Yes lên mau lên mà theo thọ giới để mà sớm được giác ngộ để mà cứu độ chúng sanh. Anh Di Đà Phật. Thưa thầy, con xin phép thầy thì tóm gió trên lúc đầu về cái phần pháp đàm, cái phần lúc mà ngày hôm nay mà mình mới vừa vào đó thì huynh chân hữu có hỏi về cái mà cái vi tế, mà trong cái vi tế nếu mà mình có những cái dục niệm không có tốt á, con nhớ là trong kinh Địa Tạng á có dạy rằng lúc mà Đức Địa Tạng Bồ Tát trong một trong những tiền thân của ngài vì cứu mẹ mà đi xuống địa ngục thì có nói về ba cái biển. Cứ mỗi cái biển phía bên trong á, thì cái biển nó lại càng lớn hơn và tội trong đó càng, tội nhân trong đó càng chịu khổ nhiều hơn. Thì theo trong kinh Địa Tạng có dạy rằng ba cái biển này đều là ba cái biển nghiệp, đó là từ thân khẩu ý mà nó tạo ra. Và cái biển nằm phía sau cùng của cái phía đông là cái biển do cái ý nghiệp, thì cái đó nó rất là khủng khiếp và nó còn dữ tợn hơn hai cái kia nữa. Bởi vậy con rất là tán thán cái lời mà đại thầy nói về cái giới rất là quan trọng. Người mà không giữ giới trong sạch thì cái bị theo quả báo nó sẽ khủng khiếp lắm, mà nó khó với cho mình tiến lên trong cái tu. Nếu mà giữ giới không trong sạch á, mà mình bị phạm giới thì mình khi mà tu hành mình sẽ bị cái nghịch duyên rất là nhiều. Khi nãy bởi vậy trong cái ý nghiệp của mình, nếu mà có cái vọng niệm, những cái tư tưởng không có được trong sạch á, thì con nghĩ rằng như cái phương cách của thầy á, là niệm hồng danh của Đức Quan Âm, con nghĩ cách đó là cách tốt nhất. Còn có một cái như con thương sinh chia sẻ với quý đạo hữu trước đây là nếu mà mình ban ngày á thì mình có thể giữ được cái tư tưởng, nhưng mà cái lúc ban đêm á đi ngủ á, mà nếu mình bởi vì cái lúc đó mình không có hoàn toàn tỉnh thức thì có khi nằm mơ thấy làm việc bậy bạ, tà dâm quấy thế nào đó. Thì cái phương cách của con á là trước khi đi ngủ á, quý vị ngồi ha, xong rồi nói ra lớn tiếng 7 lần, nói là không có tà dâm, không có mộng dâm, và những cái nào mà mình có thể nói để nhắc nhở cho mình á, thì lâu ngày cái này nó sẽ biến thành cái sức định. Ngay bản thân của con cũng vậy, có lúc nằm mơ thấy tầm bậy tầm bạ, nhưng mà con tập theo cái phương pháp này, cái phương tiện này, thì nhiều lúc nó nằm mơ vừa thấy á là mình đã nhớ lại rồi, thì mình có thể tránh được cái phạm nhầm cái tư tưởng, có những cái tư tưởng bất chánh này. A Di Đà Phật, con chỉ xin chia sẻ với quý đạo.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật lành thai. Amitala, đúng như vậy. Thành ra chính vì cái vấn đề mà mình giữ cái giới tâm đó giúp cho mình sẽ không có cái mộng mị mà nó đi vào trong cái tà niệm. Bởi vì có nhiều người đó mặc dù giữ cái giới thân nó rất là trong sạch, nhưng mà cái giới tâm nó vẫn còn bị dướng cái bụi trần đó. Do đó khi mà nằm chim bao thì nó trở lại những cái cảnh trạng giống như là Amitala đã nói, nên là những cái cảnh mà dâm dục nó hiện ra trong tâm. Và nếu mình không có đủ tỉnh giác thì mình không có control được, tại vì cái cảnh nó giống như là sự thật vậy đó. Do đó quý vị sẽ bị lôi kéo. Do đó thầy nghĩ rằng quý vị giữ giới thể trước và giới tâm của mình, cố gắng nghĩa là một là niệm Phật, hai là đưa về cái tâm vô niệm. Có bằng không á là quý vị sẽ bị những cái cảnh giới mà nó loạn động, nó cướp đi cái tinh chất của mình. Đây là một cái lời nói của Amitabha rất là hay. Thành ra thầy thấy rằng quý vị cố gắng là giới thể vừa sạch mà giới tâm cũng sạch nữa, thành ra quý vị sẽ không có mộng. Những người nào mà tu lâu rồi đó mà cái tâm mà tỉnh giác đó, quý vị sẽ không có mộng nữa. Quý vị nằm ngủ rất là bình an, tới sáng giống như là quý vị mới vừa nằm xuống là quý vị đã dậy rồi. Nó đi nhanh như vậy đó. Mà nếu mà quý vị còn tỉnh giác nữa thì càng tốt nữa. Ở đây thầy không có dạy cho quý vị nhập vào ở trong cái tự tánh của cái bản thấy, tại vì thầy đã nằm ở trong cái hào quang của sự thấy 7 ngày 7 đêm, thành ra thầy biết rồi. Quý vị biết không, thầy nằm ở trong lúc trước thầy tu về cái nhãn căn thanh tịnh đó. Khi mà cái nhãn căn của thầy nó phát ra cái ánh sáng rồi đó, thầy nằm trong ánh sáng này 7 ngày 7 đêm luôn á. Thành ra thầy không có dám chỉ cái phương pháp này, tại vì quý vị vào trong cái phương pháp này sợ rằng quý vị còn công ăn việc làm, quý vị sẽ mệt mỏi nha. Nhưng mà với cái người tu á thì nó không có sự mệt mỏi, nhưng mà quý vị tại vì còn cuộc đời, thành ra cái nhiều phương pháp tu lắm, những cái phương pháp rất là thắng diệu. Những phương pháp này đòi hỏi cái giới thể nó phải đầy đủ, nó trong sạch giống như gương vậy đó, nó không có một cái chút gì mà bợ nhơ quý vị mới nhập định được. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô A Di Đà Phật, con xin thật kính tri ân lời dạy của thầy. Với con xin phép thầy cùng với đạo hữu cho phép con chia sẻ thêm một cái này nữa. Trên báo đó, có lúc mình coi đó, xin quý đạo hữu cũng cẩn thận ha. Con nghĩ đó, cái suy đoán của con đó là như lời thầy dạy trong đây mình nghe giảng về kinh Lăng Nghiêm á, là bởi vì mình còn cái lòng tham cầu. Mình cầu xin, mình mong muốn cái gì đó, thì bởi vậy thiên ma hay ngoại đạo nó mới dựa theo cái đó mà nó bắt mình. Khi mà mình xem báo đó, có lúc đó mình thấy có những ngôi chùa, ở đây con không có hoàn toàn không có tâm mà phỉ báng ha, nhưng mà có xin quý đạo hữu phải cẩn thận cái điều này ha. Khi mà thấy có những ngôi chùa đó mà ở trên nó để quảng cáo đó là mời một quý sư, một mớ vị tăng mà tu theo mật tông đó, mà dạy để mà lại đó để mà được làm lễ quán đỉnh đó, hoặc là truyền cho mật tông hay là cái gì đó, thì xin quý đạo hữu phải cẩn thận ha. Bởi vì á, cái lễ quán đảnh á, hoặc là cái phương pháp mà truyền á, thì là cái người đệ tử biết rằng mình xứng đáng để được truyền, và cái người thầy đó cũng phải biết là cái người đệ tử đó xứng đáng mới truyền, chứ không phải mà tự nhiên lại mà truyền đâu. Không phải là dùng tiền mà có thể mua được. Con nghe nói bên Đài Loan đó, có thể trả 2.000 đô hay bao nhiêu tiền đó thì có thể được cái lễ quán đảnh. Quý đạo hữu phải cẩn thận cái này ha. Bởi vì nếu mà không khéo đó thì sẽ bị đọa vào, đi vào cái đường tà đạo đó. Bởi vì cái mật tông á, không phải là gặp ai mà cũng truyền được. Thầy phải biết rõ cái người học trò của mình có đủ khả năng, có đủ tư cách mà được nhận cái đó hay không. Và người đệ tử cũng biết rằng mình có đủ tư cách mới có thể được thọ cái đó, chứ không phải là lại mà được truyền lễ quán đảnh đâu. Gần đây thì con thấy trên báo có để ra, con xin quý đạo hữu phải cẩn thận về cái này, để không mà sẽ bị lạc vào tà đạo, cũng như là chúng ta vừa học về cái phần kinh Lăng Nghiêm của ngày hôm nay. Hay gì đọc vào.
Ai Di Đà Phật làm sai cái lời nói của Amitabha. Đúng như vậy, quý vị phải cẩn thận, bởi vì trên đường tu này nó có nhiều giống ma, nó hiện trong cái thế gian này. Bởi vì thầy đã trình bày với quý vị là ma dương nó đã nói thẳng Đức Phật là trong thời kỳ này nói cho ma vợ, ma con, ma cháu đi vào làm trong cái giáo đoàn của Đức Phật làm tăng sĩ mà. Do đó quý vị phải coi chừng. Và đặc biệt nhất là cái người Nhật bây giờ họ có cái vấn đề tân căn. Như quý vị đã học trong kinh Thủ Lăng Nghiêm là sát đạo, dâm vọng phải trong sạch như giá như gương. Mà bây giờ những vị thiền sư của Nhật Bản đều có vợ con, quý vị nghĩ như thế nào? Quý vị nghĩ rằng họ đến cái sự giải thoát minh tâm kiến tánh hay không? Đó thì đó là một cái sự việc mà thầy trình bày quý vị. Mà thầy thấy có một số người họ đi qua bên đó để mà họ nhập cái thiền thất gì đó, họ tu đâu 2-3 tuần rồi ông thầy xác nhận họ minh tâm kiến tánh. Cái đó là thầy nói thiệt, chắc có lẽ là nó hơi có sự mà không đúng rồi. Bởi vì quý vị đã học rõ ràng trong cái cuốn kinh Thủ Lăng Nghiêm, sát đạo vọng không có bao giờ mà vướng vào, nó phải trong sạch, giới thể phải trong sạch. Bây giờ thiền sư của Nhật Bản vị nào cũng có vợ hết, quý vị nghĩ như thế nào? A-di-đà-phật. Thành ra cái phần này quý vị phải dùng trí tuệ của mình để vượt thoát, rất là nguy hiểm. Trong cái thời mạt pháp này, tinh mị yêu ma, thiên ma nó xuống trần rất là nhiều, nó đội lớp tăng sĩ và nó làm mù nghĩa là cái trí huệ của tất cả chúng sinh đó. Bây giờ quý vị đi qua bên cái các thiền sư ở bên Nhật Bản đi, hầu như là những vị đó đều có vợ hết. Mà bây giờ có vợ mà dám cho con người ta tu với mình rồi dám ấn với người ta minh tâm chứ tánh, thì quý vị nghĩ những người này là ai? Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy chỉ nói vậy thôi. Quý vị nên nhớ rằng minh tâm kiến tánh là phải sát đạo, dâm vọng nó phải trong sạch như gương, giới thể phải đầy đủ, phải ly dục hoàn toàn. Chứ còn nằm ở trong cõi dục mà chứng nhận cho người ta minh tâm kiến tánh là như thế nào? Phải không? Quý vị phải dùng trí tuệ nha. Thầy dùng cái phương tiện cho quý vị biết là phải dùng trí tuệ để mà xác định được người nào là chân tu, người nào là giả tu, để mình tránh xa, để bằng không mình lọt vào cái lưới ma. Và thầy xác nhận với quý vị đạt được vô thượng chánh đẳng chánh giác khi nào quý vị đã thật sự ly dục. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
con xin được thay mặt Amitabha và thầy chúng thành kính kiên thầy, con nhận thấy là trong room có Huynh Hai Kiều và Young and Angel, hình như là có vẻ không có đồng ý kiến lắm với Amitabha. Xin được thỉnh hai vị, trước tiên là xin thỉnh Huynh Hai Kiều lên đóng góp ý kiến. Xin mời Huynh.
Nam mô A Di Đà Phật. Con xin cúi xin lĩnh lễ thầy và con con nghĩ là mọi người đều có cái suy nghĩ, mình cũng không nên nói như cái mình tu với là tốt, kia là tu sai. Thành ra con nghĩ là Mật Tông là đại diện là Đức Đạt Lai Lạt Ma, mà mỗi một cái việc khóa giảng của Đức Đạt Lai Lạt Ma là 20,000 người phải mua vé giảng. Chính bản thân con là con mua vé từ tháng 1 để mà tới tháng 4, cuối tháng 4 năm 2004 mới được đi nghe Đức Đạt Lai Lạt Ma giảng. Thành ra một cái hội đạo tràng 30,000 người thì nó có một cái sức mạnh của nó, phải có một cái gì đó. Con nghĩ là đại chúng cũng không có, cũng có một cái sự hiểu biết để mà nhận cái một cái lời giảng của một vị Đạt Ma Tây Tạng, hoặc là một vị một vị của Đức Đạt Lai Lạt Ma, mà thường người ta thì coi như là quá thân của Đức Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Để con xin thỉnh thầy, hồi nãy thầy có nói cái vụ thiên ma, thì con có biết một vị đạo hữu mà anh này vị này khuyên con là khi mà người thiền thì nên đọc chú hoặc là đọc hồng danh Đức Phật. Thì hồi xưa anh ta thì lúc mà chưa có cái huệ nhãn thì anh ta không thấy gì hết, nhưng mà từ khi anh có cái huệ nhãn thì anh có cái nhìn là khi mà anh có những cái vong, cái lúc mà anh đi ra khỏi người đó thì cái vong nó đến, nó bao xung quanh cái xác của anh ta, cái body của anh ta, và nó cố gắng nó đụng cái body của anh ta, cái thân của anh ta. Thành ra không biết, theo hai anh ta nói thì khi mà có chú và có hồng danh Đức Phật thì nó giống như là một cái bức tường để mà bảo vệ cái xác thân của mình. Mặc dù lúc đó thì là an nhiên tự tại ra đi, nhưng mà mình không còn, cái tâm thức của mình không còn trong xác nữa, thì nó không có điều khiển được cái xác thân của mình. Thành ra mình có một cái sự bao che giúp đỡ của những vị Phật, những vị Bồ Tát, thì như vậy nó đỡ hơn cho cái xác thân mình không bị nhập vô. Và con có trao đổi với nhiều người, thì có nhiều vị là nói là không, tôi chỉ ngồi thiền và khi tôi cần thì lúc mà tôi đủ duyên thì những vị Bồ Tát đến dạy cho chúng tôi trong lúc ngồi thiền. Nhưng mà theo kinh nghiệm của con thì con thấy là cái lúc đó thì mình không thế nào, mình không có mình đã nhập vô cái đề mục rồi á, thì mình không có điều khiển để mà mình ở lại hay là mình ra đi. Và con xin thỉnh ý thầy là mình có nên lúc thay vì cái chú thì nó có những cái khi thay mình niệm thành những cái đề mục, thì mình nên biến cái đề mục đó thành cái chú hoặc là một cái hồng danh của Đức Phật hay là một hồng danh của Đức Bồ Tát, thì lúc đó mình có cái sự che chở đỡ hơn. Con xin Phật Lý Thầy.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy rất là quan hỷ với câu hỏi của Hải Kiều. Khi mà mình tu về cái chú lực đó là tại vì cái sức tâm của mình nó còn yếu, thành ra mình phải nương nhờ cái hồng danh chư Phật và chú lực. Nếu mà mình đã dùng cái đề mục mình quán và mình thâm nhập được trong cái đề mục đó rồi thì chắc chắn là không có cái gì mà nó có thể nó xâm phạm hủy hoại mình được hết á. Bởi vì quý vị nên nhớ rằng trong khi mà cái Phật tánh của mình mà bắt đầu nó hiển lộ đó thì cái hào quang nó chói sáng hết à. Cái loài ma quỷ này nó sẽ bị cái hào quang này nó chói mắt mà nó không dám gần. Nó đứng xa quý vị xa lắm. Thường thường trong kinh nói đó là cái loài ma quỷ mà đối với người tu mà cái người tu mà khi mà cái thân thanh tịnh nó bắt đầu nó một phần nào đó nó hiện tiền rồi đó thì cái hào quang chói sáng mà loài ma này nó phải tránh xa 40 dặm tức là 40 mai đó. Như vậy thì quý vị thấy là đâu có dễ gì loài ma nó vào sát bên mình được. Nhưng mà lúc mà quý vị khởi tu, quý vị cần phải vô cái tính tâm của mình nó chưa được đầy đủ, do đó quý vị cần phải có cái danh hiệu của Đức Phật. Còn nếu mà quý vị trì chú Thủ Lăng Nghiêm thì lại càng tốt nữa. Đó là quý vị mới vừa khởi tu. Nhưng mà khi mà quý vị tu cao rồi, cái tâm thức quý vị đã đầy đủ rồi, quý vị có thể nhập định nghĩa là dễ dàng, thì lúc đó là quý vị có thể buông bỏ những cái phần kia nha. Tại vì lúc đó là cái tự lực của quý vị nó mạnh rồi. Giống như là chiếc xuồng, chiếc thuyền Bát Nhã của quý vị nó đã lớn mạnh rồi. Không có sóng gió nào ở bể cả mà có thể đắm chìm được hết. Thì lúc đó quý vị rất là tự tại. Thành ra đối với những cái thần chú và Đức Phật là quý vị có thể, nếu mà tính tâm chưa đầy đủ, phải mượn cái danh hiệu này. Và cái công đức của niệm Phật nó rất là cao thâm. Chẳng hạn như ở trong cái kinh Vô Lượng Thọ Phật có nói rằng nếu mà cái người mà lúc lâm chung mà niệm cái danh hiệu hồng danh của Đức Phật A Di Đà, một niệm nó phá đi 80 kiếp ức kiếp, nghĩa là sinh tử luân hồi. Như vậy là công đức rất là cao. Ở đây thầy không nói về pháp môn tịnh độ mà thầy chỉ nói về cái thiền. Thì quý vị đã lấy cái đề mục của quý vị nằm ở trong cái đề mục rồi thì tất nhiên là nó cái lúc đó là công phu quý vị đã đắc lực rồi, cao lắm. Cái công phu quý vị đắc lực mà trí huệ của quý vị nó hiện là cái gì? Là hào quang ở trong tâm quý vị đã có đó. Ma tính sao lắm, quý vị khỏi lo điều đó. Nhưng mà có một điều mà thầy muốn nói quý vị, những người nào mà tự xưng là chân sư, tự xưng là những cái bậc mà thánh tăng mà vẫn còn đeo cái dục ở kế bên mình thì tất nhiên là quý vị phải xét lại nha. Thầy nói vậy thôi, quý vị phải xét lại. Mà hầu hết bây giờ thầy không muốn nói động dai, nhưng mà đây là một cái mà kinh đại thừa của Phật dạy rõ ràng như vậy, thành ra thầy bắt buộc thầy phải nói. Còn quý vị có tin hay không tùy quý vị. Những người nào mà vẫn còn nằm ở trong cái dục vọng của chúng sinh mà xưng mình minh tâm kiến tánh đều là ma nói hết. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Rồi bây giờ thầy mời quý vị còn ý kiến nào lên phát biểu. Nam mô A Di Đà Phật.
Mời Luân Hải Kiều lên. Dạ thưa thầy, con muốn thật lý thầy tiếp là con cũng tình cờ thôi. Tại vì con tu theo Mật Tông cũng hơi lâu, thành ra quý thầy Mật Tông thì có những cái lạ, nhưng mà quý thầy không có nói. Thành ra con có những cái mà quý thầy có những cái lạ, như là biết được cái giống như là cái thiên nhãn và cái tha tâm thông. Thì khi mà con qua cái thầy Việt Nam con thì con thấy quý thầy thì cũng không có nói, nhưng mà tình như là trong những cái lúc mà thí dụ thì cũng không có thí dụ được thầy, nhưng mà nói những cái thực chứng nó rất là rõ. Thành ra con nghĩ là có. Thì khi mà con đến cái, con đến gặp một cái người, cái một cái đạo hữu, thì cái anh đạo hữu này thì anh nói những cái kinh nghiệm thì cũng rất là rõ, mà đã, mà con đã từng nghe. Thành ra anh nói khi mà anh đặt được cái huệ nhãn, anh có được cái huệ nhãn đó, thì lúc đó anh mới thấy được những cái bóng, cái vong, những cái ma chứ, những cái ma nghiệp chướng. Thì đối với con thì anh nói như vậy, nhưng mà đối với con thì con nghĩ là khi mà niệm Nam Mô A Di Đà Phật hoặc là niệm một câu chú tại bi, thì con nghĩ đó cũng là một cái đề mục để mà mình liền mình ngồi thiền. Tại vì khi mà mình ngồi, con nghĩ là đó cũng là một cái đề mục để mình có thể mình định thẳng vô cái câu chú hoặc là cái niệm hộ danh Đức Phật Nam Mô A Di Đà Phật. Thành ra đối với con thì con thấy cũng như Tịnh Độ Tông hoặc là Thiền Tông thì nó cũng có cái khác, mà thực sự thì nó, nếu mà đứng trên mặt diện thiền thì nó cũng giống nhau. Tại vì nếu mà niệm nó nhất tâm niệm Phật và niệm Phật và tâm niệm Phật và pháp lưu, niệm tới pháp lưu rồi niệm tới nhất tâm bất loạn và vô niệm, thì con nghĩ là cũng bên thiền nó cũng có những điểm rất là giống nhau. Thành ra nếu mà mình lấy danh hiệu Phật mình niệm thì mình có một cái, mình coi nó như là một cái đề mục để mà mình hành thiền, thì con nghĩ cũng là một cái cách để mà hành thiền. Thì con xin thỉnh ý thầy.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thì chính thầy hôm qua thầy cũng đã xác nhận quý vị, thầy bây giờ là nằm ở trong cái thiền tông, nhưng mà chính thầy đã tu qua mật tông và thầy đã tu qua Tịnh Độ Tông và cả thiền tông. Thì thầy thấy rằng tất cả phương pháp nào cũng là đưa quý vị đến cái sự giải thoát hết thôi. Bây giờ quý vị thấy thần chú Thủ Lăng Nghiêm không? Nếu mà một cái người mà trì tụng thần chú Thủ Lăng Nghiêm, nhờ trì tụng này mà 84.000 kim cang tạng Bồ Tát thầm giúp cho quý vị đó nhớ lại tiền kiếp của mình, ít lắm là 84.000 kiếp. Quý vị đồng ý không? Quý vị đọc lại cái thần chú này đi, quý vị sẽ thấy điều đó. Như vậy thì quý vị nào mà muốn tu về thần chú để mà đắc được cái lực và đắc được cái nhớ lại tiền kiếp của mình thì quý vị cứ tu. Nhưng mà thầy chỉ cảnh giác quý vị thôi. Có nghĩa là sao? Quý vị muốn đi đến cái sự giải thoát hoàn toàn là quý vị phải ly dục. Đó là cái sự mà thầy cảnh giác quý vị. Quý vị thấy một vị thầy nào giàu hợp, họ có thần thông, họ có sự biến hóa mà họ vẫn còn cái cục dục ở kế bên là quý vị phải từ khước đi. Tại vì đây chính là thiên ma chứ không có gì hết. Còn những vị thầy nào mà họ tu chân thành, họ một thân một mình một cõi, họ sống cái độc thân mà họ tu, thì đấy là những vị thầy chân thành giới thể và giới tâm thanh tịnh. Đó, thầy chỉ nói vậy thôi, quý vị dùng cái trí huệ mà suy xét. Chứ còn mật tông, Tịnh Độ Tông, thiền tông đối với mọi người thấy khác, chứ với thầy chỉ là một mà thôi. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Con xin thành kính xin tri ân thầy, con xin cảm ơn thầy.
Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ, con rất là tán thán những cái lời của thầy. Con cũng xin dùng cái cơ hội này để trả lời ha. Thực sự đó, xin trả lời quý đạo hữu, nhất là những cái đạo hữu nào mà vừa mới nói rằng lọt vào kỹ bán Pháp và Tăng đó, thì thực sự thân thọ không có cái tâm như vậy đâu. Trước khi mà thân thọ nói đó, thì thân thọ cũng đã nghĩ rằng nếu mà mình nói ra thì sẽ là có nhiều cái tranh cãi, nhưng mà nếu không nói ra đó thì chỉ sợ rằng quý đạo hữu không biết là đi lọt vào cái đường không có đúng. Quý đạo hữu hãy cẩn thận ha. Tại sao? Quý đạo hữu cứ dùng cái trí tuệ thường của mình thôi, không cần phải dùng trí tuệ sâu xa cũng có thể biết rõ. Phật pháp là cho tất cả chúng sanh, thì cần gì phải dùng tiền để mà mua chứ?
Quý đạo hữu cứ xin hãy nghĩ nhiều kỹ cái nó, suy nghĩ cho kỹ cái này. Một vị mà đã tu theo Bồ Tát hạnh đó, chỉ cần quý vị có một cái ý niệm, một cái ý niệm là muốn tu, một ý niệm thiện, thì vị Bồ Tát đó sẽ tới mà dẫn dắt quý vị đi vào đường lành để mà tu cái con đường giải thoát. Chỉ cần phải có tiền chứ. Quý đạo hữu phải cẩn thận. Thân thọ nhớ lời dạy của Hòa Thượng Tiên Quá đó, muốn biết được thiện tri thức hay không đó, thì cứ xem cái gì thiện tri thức đó có cầu danh và cầu lợi hay không. Nếu mà còn dính vào hai cái đường danh và lợi thì không có phải là cái gì thiện tri thức mà mình muốn đi theo đâu. Giống như là thầy đại sư Pháp Văn vừa giảng cho chúng ta đó, trong kinh Lăng Nghiêm nói là không sai một chút nào. Cái người nào á mà vẫn còn có lòng dâm dục á, thì cũng như tu á, cũng như là lấy cát mà nấu thành cơm. Quý vị nghĩ thôi, cái cát mà làm sao mà nấu thành cơm được? Tại cái bổn chất của nó, cái bản chất của nó là cát mà. Thì quý đạo hữu cứ dùng cái trí tuệ này để hiểu rõ. Thêm một cái nữa đó là như thế này, cái cảnh giới của Phật và Bồ Tát á, thì rất là cao, mình không có dám nói tới tại mình chưa có tới cái cảnh giới đó. Nhưng mà trước khi Đức Phật á, nhập niết bàn, có một hôm á, Ngài phóng hào quang triệu tập Thiên Long Bát Bộ. Ngài nói như vậy nè, khi mà Ngài nhập niết bàn rồi đó, là không có ai được ăn mặn nữa, có như là sát sanh. Còn cái lúc đó thời của Ngài đó mà quý ăn á, mà có ăn thịt á, quý đạo hữu biết Ngài nói như thế nào? Ngài nói là Ngài dùng cái sức định bất tư nghì, cái sức định bất tư nghì của Ngài để mà hóa thành thịt, để mà cho mấy vị đó ăn, để mà tu, chứ không phải thực sự là thật. Còn cảnh giới của Bồ Tát á, mà ngày xưa nó mà quý vị thấy, nếu thấy họ ăn thịt á, và ăn cá đó, mà họ nhả miệng ra, họ phun ra đó, nó con cá nó sống lại. Cái đó cảnh giới nó khác, cảnh giới của Phật với Bồ Tát nó khác với người thường. Quý đạo hữu phải cẩn thận cái này. Thấy người vị sư nào mà vẫn còn dính vào danh lợi, hoặc là bốn cái mà như đại sư Pháp Giang vừa nói đó, là sát sanh đó, có nghĩa là chưa có hoàn toàn, chưa có đi theo ăn chay đó, hoặc là đạo, hoặc là dâm, hoặc là vọng ngữ đó, thì quý đạo hữu phải cẩn thận. Mình cứ cần cứ dùng cái trí tuệ thông thường, mình suy nghĩ thì mình sẽ thấy rõ ha. Thì thân thọ xin chúc quý đạo hữu phải cẩn thận. Còn tu theo pháp môn nào đó, 84 vạn pháp môn của Phật, thì theo cái căn cơ và theo cái cơ duyên của mình mà thôi, chứ không có phải là pháp môn nào hơn pháp môn nào. Nhưng mà quý đạo hữu phải cẩn thận. A Di Đà Phật.
Dạ, xin được cảm ơn anh Di Tạp La nên đóng góp thêm ý kiến. Xin mời John Angel ha. Xin mời.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, em kêu nãy giờ con ngồi và thấy các ý kiến của thầy cũng như của các tổ hữu trong rung, thì có một cái kinh nghiệm mà em kêu thấy rằng là các vị sư Tây Tạng sở dĩ mà qua Mỹ để có những cái khóa tu, thì các ngài hồi đó thì không có làm, nhưng mà vì các hàng ngàn tăng ni của người Tây Tạng đang cư trú tại Ấn Độ, mà nước Ấn Độ là một nước rất là nghèo và không có Phật tử, chỉ có 5% là Phật giáo mà thôi. Trong khi người Tây Tạng được chính phủ Ấn Độ cho di dân sau khi mà Cộng sản Tàu đã cướp nước Tây Tạng, thì Ngài Đà La Lạt Ma đã phải bỏ nước và trở về nước Ấn Độ để mà khơi lại cái Phật giáo của Tây Tạng. Thì tất cả những cái người Tây Tạng hầu như là 90% là tăng sĩ, không có Phật tử để mà support như là người Việt Nam chúng ta. Do đó mà Ngài đã đi hoằng pháp trên khắp thế giới, và vì phương tiện để mà có thể gây phân, tức là gây quỹ để mà nuôi sống cả hàng chục ngàn tăng sĩ ở trong các ngôi thiền viện, các tu viện của Tây Tạng tại Ấn Độ. Do đó mà vì phương tiện mà thôi, đối với Android chỉ là vì phương tiện và cũng là một cái phương cách để mà hoàn pháp của mật tông Tây Tạng. Thì Android có được dịp để mà đi vào mật tông Tây Tạng thì thấy rằng các ngài rất là từ bi và không có cái gì mà gọi là tà đạo cả. Còn có một số tăng sĩ có thể là dùng cái danh hoặc là những cái hay của Phật giáo mà tông Tây Tạng mà để làm những cái gì đó không đúng, thì cái đó là cái nghiệp của họ. Còn mình đối là người Phật tử, mình phải tìm hiểu cho thật sâu xa. Khi mà các ngài tổ chức những khóa như vậy đó, thì phải có cái sự gọi là marketing, thì do những cái ban tổ chức họ làm. Thì mình muốn biết nó đúng hay nó tà, mình phải tới đó mình xem chứ. Thì khi cái lễ quán đảnh nó rất là quan trọng, tại vì cái lễ quán đảnh nó không phải là một cái lễ quán đảnh bình thường, mà ngoài ra nó còn có những lễ như cái lễ thành tựu nữa. Thành thử ra mình mới vô, mình không biết, mình phải học, mình phải đọc sách cho thật nhiều để mà mình đánh giá những cái phương pháp hành pháp của các vị sư, nhất là các vị sư Tây Tạng. Tại vì theo Andrew có cái kinh nghiệm đó là như thế này. Có một số tăng sĩ Việt Nam cho là mật giáo Tây Tạng là tà đạo, thì các ngài thường thường đó, là đi hoàng pháp đó, có những cái như là bói toán hay là cho thuốc uống, hoặc là nói về cũng như là mình coi tử vi vậy đó. Nhưng mà đối với Andrew đó là những cái phương cách, những cái gọi là một cái phương tiện để cho các ngài hành đạo mà thôi. Còn khi mà đã vào rồi đó thì các ngài sẽ giảng đạo để mà mình đi vào cái con đường giáo pháp của Đức Phật. Và có những cái mà ở bên mật tông rất là hay, mà tại sao người Mỹ họ đi rất là đông, họ phải đi qua tới tận nước Ấn Độ để mà người ta tu thật sự, chứ không phải là người ta tu khơi khơi đi đến để nghe rồi về đâu. Tại vì Andrew có qua bên Ấn Độ và đã thấy rất là nhiều, rất là thương các chư tăng Tây Tạng. Họ ngồi người ta học một cái tu viện đó là 3.500 tăng sĩ, mà các tăng sĩ nhỏ đó người ta học ngoài trời đó, người ta phải lấy cái y đó để mà người ta đắp cái ở trên trán của người ta, trên đầu người ta, tại vì bên đó rất là nóng, chịu không nổi mà không có phòng ốc hoặc là cái chỗ mà cho các tăng sĩ ở cho nó đàng hoàng. Và các ngài hòa thượng cũng vậy, ở rất là khổ sở, một phòng đó là 10 vị, mà xin lỗi là cái chỗ đi tiêu đi tiền đó nó rất là hạn hẹp, nó rất là dơ và rất là hôi, nhưng mà các ngài phải chịu thôi, tại vì có quá nhiều tăng sĩ mà không có tiền. Do đó là cái phương tiện mà để cho các ngài đi hoàng hóa, để mà có thể có phương tiện để nuôi các tăng sĩ ở bên Ấn Độ. Thì xin quý vị là vì cái từ tâm, hãy mình vẫn theo những cái mà cái phái mà mình thấy là nó đúng mình đi theo. Tuy nhiên hãy mở cái lòng từ bi ra để mà thấy những cái cách của các sư, các tăng, các thầy mà tông đi hoàng đạo. Tại sao các thầy đâu có ham tiền đâu, các ngài đi là để lấy về để nuôi các tăng sĩ. Quý vị phải thấy nó là một cái lực phước của các ngài rất là lớn, các vị hòa thượng nha. Em chưa phải nói là các ngài riêng của trề đó, không phải là các ngài nhỏ đâu, các ngài rất là lớn. Mà tại sao mà phải các ngài phải đi từng chùa để mà xin cái chỗ để mà hành đạo, để mà có tiền đem về để mà xây thêm tu viện và nuôi các tăng sĩ? Đó là cái ý kiến của Andrew đối với những người mà có một cái gọi là cái nhìn quá thiện cận. Đối với, xin lỗi, Andrew phải dùng cái nhìn cái tiếng nói đó để mà nói rằng là mình phải nhìn vào cái sự thật để mà mình đánh giá người ta. Mình đừng có dùng tà kiến để mà đánh giá, để mà đánh giá cái đó. Thành thử ra Andrew chỉ có ý kiến đó thôi. Tại vì khi đối với Pháp mà mình nhìn không đúng đó, cái đó là tà kiến. Đó, thành thử ra Andrew chỉ có đôi lời để mà gọi là minh định về cái ý kiến của mình thôi, chứ Andrew không có muốn đả phá ai hết. Đó là vô phần.
Dạ, xin cảm ơn John Andrew đã đóng góp ý kiến với đại chúng. Thì đại chúng sẽ mọi người đều có cái trí hiểu biết để phán đoán và xem xét những ý kiến của Queen Amitabha cũng như là của Fish Young and Show. Xin mời Hay Kiều đóng góp thêm. Không biết là Huynh Hai Kiều có nghe được Trần Hữu nói không? Xin mời Huynh Hai Kiều. Huynh Hai Kiều có giơ tay nãy giờ đó. Mời Huynh. Mời Huynh.
Dạ, phải xin lỗi Trần Hữu và xin lỗi cái quý đạo hữu. Hãy nói mà nãy giờ nói mà quên bấm micro. Đáng lẽ thì cũng không nên nói nhiều, tại vì cái đạo hữu do Andrew đã nói cũng đủ. Nhưng mà hãy xin bổ túc thêm là người Tây Tạng thì cái nước Tây Tạng á, thì nó không có áp dụng cái chế độ thuế má giống như North America mình. Thành ra tất cả đều là cũng không có, cũng là tùy cái tầm vũ khí. Hiện tại thì tôi cũng còn nước tiếng Tây Tạng, thành ra Tây Tạng chạy vào một số chạy vào miền Bắc Ấn Độ, một số chạy vào miền Nam Ấn Độ. Đức Đạt Lai Lạt Ma thì là một cái vị một trong hai vị, nghĩa là một thân nhưng mà cả hai cái chức vụ, một là đứng chức vụ cao cấp nhất của tôn giáo và là vị một vị quốc vương của nước Tây Tạng. Và là đứng ngài đứng ngài rất phân định rất là rõ ràng. Khi mà ngài đứng trên phương diện Đạt Lai Lạt Ma tôn giáo thì ngài không có quyên góp tiền bạc gì cho tính Tây Tạng hết. Ngài lo cho tất cả các chúng sanh, cho tất cả dân đủ sắc dân trên thế giới, chứ không chỉ riêng mà Tây Tạng. Tây Tạng cũng là một phần trong đó. Cái tăng mỗi một cái kỳ lễ để giảng thuyết giảng của ngài thì những phái đoàn Tây Tạng và những phái đoàn địa phương bản xứ như người Mỹ và người Canada hợp tác lại và họ tổ chức cái khóa đó và mời ngài Đạt Lai Lạt Ma đến để thuyết giảng. Thì Đức Đạt Lai Lạt Ma đến, nhưng mà cái chi phí của Đức Đạt Lai Lạt Ma rất là lớn, tại vì ngài đến nhưng mà với tính cách là một nguyên thủ của quốc gia, tại vì ngài vừa là một tôn giáo mà vừa là một nguyên thủ quốc gia chính phủ của dân, thành ra có những cái cần vệ và có chính quyền tại địa phương đó cần phải có những cái lệ lọc để mà tiếp trước ngài, thành ra cái chi phí rất là lớn. Thành ra cái, nhưng mà cái tổ ban tổ chức thì có phải kiếm tiền đó đem về nuôi những cái Tây Tạng hay không thì không biết. Hiện tại thì quý vị Lạt Ma Tây Tạng đi truyền giáo của Âu Châu và Bắc Mỹ mình, của Tài Loan, của khắp, nói chung là của khắp thế giới, thì khắp thế giới cũng được một cái cột mai là tất cả những vị đi ra thường thường là những vị Lạt Ma, mà khi Lạt Ma là họ đều có một cái học vị là tương đương với tiến sĩ Phật giáo. Thành ra khi họ ra thì họ cũng có một cái tiêu chuẩn để mà họ đi ra ngài, chứ không phải là ai cũng qua ra được. Thành ra như vậy, thành ra Hải Kiều chỉ muốn góp ý thêm chị John Angel. Thì hiện tại giờ bên Los Angeles hoặc là bên San Francisco và bên Montreal, Canada này cũng có rất nhiều vị Rinpoche, và tất cả những vị Rinpoche đó thì hãy biết là đều có những cái pháp thông thông và những cái ta đắc được những cái tha tâm thông và đắc được cái nhãn thông mà rất là nhiều. Vậy xin cảm ơn quý đạo hữu.
Dạ, xin cảm ơn Hai Kiều. xin mời Vinh Mitamla, nhưng mà sau đó Trịnh Hữu xin phép đại chúng sau khi Vinh Mitamla phát biểu, chúng ta sẽ tạm ngưng cái bàn về quý thầy Mật Tông, là bởi vì mình bàn cái đó nghĩ là cũng tạm đủ rồi, mình nên quay trở lại cái bài giảng của thầy ngày hôm nay. Dạ, xin mời Huynh Amitabha.
A Di Đà Phật, cảm ơn Huynh Chân Hữu. Thân trò chỉ xin khuyên quý đạo hữu là hãy dùng cái chặt pháp nhãn để mà thấy rõ, hãy xem vào giới của Phật và xét, nếu mà mình muốn xét thử thì mình cứ coi vào cái giới của Phật là mình hiểu rõ. Khi mà Đức Phật nhập diệt á, thì nhà A Nan có dạy rằng khi ta nhập diệt á, hãy lấy giới làm thầy. Thân thọ nghĩ rằng trong đây cũng có đạo hữu nào đã thọ qua Bát Quan Trai đó, thì quý đạo hữu sẽ thấy trong đó có một giới là không có được ăn phi thời, có nghĩa là chỉ ăn có một cử mà thôi. Thì quý đạo hữu hãy xem vào giới, căn cứ vào giới mà hãy xem xét ha. Thì chỉ chúc quý đạo hữu hãy cẩn thận, phải dùng cái chặt pháp nhãn để mà biết được cái con đường mình đi đúng hay là sai. A Di Đà Phật, con xin cung thỉnh thầy trở lại để mà dạy dỗ thêm.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy nói vừa trở lại thì thầy thấy rằng bây giờ nếu mình bàn luận mãi thì mỗi người đều có một cái trí huệ riêng của mình. Thì thầy đã nói rồi, thầy thấy rằng tất cả các tông phái nó cũng là một cái phương pháp nằm ở trong 84.000 pháp môn của Đức Phật mà thôi. Trong đó thì có Mật Tông, Tịnh Độ Tông và Thiền Tông là thịnh hành nhất bây giờ. Nhưng mà chính thầy đã trải qua những cái pháp môn tu này rồi, và thầy xác định rằng ba cái phương pháp này nếu mà quý vị dùng cái thân khẩu ý mà nó thanh tịnh, mỗi vị tu đúng, quý vị đều đi đến cái sự giải thoát hết. Như vậy thì thầy thấy rằng mặc dầu nó chia làm ba nhưng mà nó chính là một, bởi vì khi mà nó ba con sông nhưng mà khi mà đi vào trong cái biển đại giác thì nó chỉ có một dòng mà thôi. Do đó nếu mà mình cứ ngồi đây mình biện luận hoài thì tất nhiên là mình chỉ đếm bò người mà mình không có nhìn lại cái chân tánh của mình. Do đó thầy nghĩ rằng thôi bây giờ tạm thời quý vị bỏ qua cái phần đó đi ha. Bây giờ mình bắt đầu nhìn lại cái chân tánh của mình, đừng đếm bò người nữa. Bò người ở ngoài thì rất là đông, những cái thị phi ở bên ngoài nó sẽ làm cho mình loạn tâm, không có cái gì mà nó có cái sự mà an tâm cho mình hết. Bây giờ chỉ có cái là mình quay trở về cái nội tâm của mình để mình thấy được cái tâm tưởng của mình. Đức Lục Tổ thường nói là những người mà chân chánh thì thường thường thấy cái lỗi ở mình chứ không thấy lỗi ở người, có nghĩa là không có dòm ra, chỉ dòm ở trong cái tâm của mình thôi. Ở đây thầy chỉ nói rằng nếu mà trường hợp quý vị tu mà quý vị vẫn còn nằm trong cái vấn đề mà có gia đình thì Đức Phật nói dẫn chứng bậc thánh, và tại vì trong cái tứ quả vẫn có cái quả nhập lưu, tức như là tư đà hoàn và quả tư đà hàm, là cái quả mà coi như là bất lai. Ngoài ra cái quả a na hàm và cái quả a la hán là dành cho những cái vị mà cư sĩ độc thân. Như vậy thì Đức Phật đã từ đi mà giảng dạy kinh sách đầy đủ hết rồi, có nghĩa là có vợ có chồng dẫn vào thánh quả, nhưng mà đi đến cái sự tận cùng của sự giải thoát thì nó chưa có thật sự đi đến, chứ không phải là không chứng thánh quả. Do đó thầy thấy có câu hỏi là thầy của tôi thánh giả Mirala gì đó, người đó có vợ, thì thầy cũng có thể xác nhận rằng có những vị thánh giả nằm ở trong cái bậc Tu Đà Hoàn hay là Tư Đà Hàm vẫn có dạy, vẫn có thể dạy cho những người đệ tử mà đắc đến cái thánh giả a la hán, giống như là một vị mà Mirala đã đắc. Nhưng mà Mirala là một cái vị cư sĩ, là một cái vị tăng sĩ mà độc thân, chứ không phải là một cái vị có lập gia đình. Thành ra quý vị giờ quý vị sẽ thấy hai cái trạng thái nó khác nhau. Một cái vị mà tu mà đã tri dục, không còn bị cái dục chi phối, thì cái thánh đạo đi cao hơn. Còn cái vị mà vẫn còn nằm ở trong cái dục thì thánh đạo nó bắt buộc nó phải thấp rồi. Ngày xưa lúc mà Đức Phật còn xin tiền, mặc dầu ngài A Nan chỉ mới đắc có Tu Đà Hoàn thôi. Nhưng mà khi mà ngài đi qua bên các ni chúng, ngài giảng một cái phẩm về cái thuyết giáo, thì trong đó những người ni chúng hiện diện trong đó đắc A La Hán ngay lập tức. Như vậy là nhiều khi những vị tu, những vị cư sĩ đó họ chưa có thành tựu cái quả thấp đầy đủ, nhưng mà cái công năng của họ, cái sự hiểu biết của họ có thể giúp cho đệ tử của họ khai mở cái trí huệ hoàn toàn. Nam mô A Di Đà Phật. Thành ra quý vị nghe cái lời nói của thầy để cho quý vị dùng cái trí huệ mà suy diễn ra, quý vị sẽ thấy mọi vật nó hiện hình trước quý vị hết. Bởi vì khi mà mình đặt một cái lý luận nào đó thì cái trí huệ của mình nó bắt đầu nó suy diễn, mà khi mà quý vị nằm ở trong cái sự thanh tịnh mà suy diễn thì tất cả những câu hỏi nó đều hiện hình hết. Đó là cái phương pháp mà các vị thiền sư suy diễn, chứ mình đừng bao giờ mình dùng cái phương pháp mà cái hữu tướng bên ngoài rồi mình chạy theo nó, mình suy diễn nó sẽ sai lầm. Quý vị ngồi im lặng và quý vị đặt câu hỏi với tự tâm, quý vị sẽ thấy rằng cái câu hỏi đó một ngày không trả lời được, hai ngày không trả lời được, nhưng mà đến một ngày tâm quý vị sẽ phát sáng, sẽ thấy rõ ràng mọi vật nó hiện hình, những cái câu nghĩa là trả lời nó rất là đầy đủ, nó hiện hình đến với quý vị. Rồi như vậy thì thầy xác nhận quý vị là tam ba cái môn phái, cái về tịnh độ, về mật tông và thiền tông, mới tu thì nó chia ra làm ba, nhưng mà tu mà đến cái chỗ mà duy nhất của nó rồi đó, đi vào trong cái cửa, trong cái bể đại giác rồi, thì nó chỉ là một thôi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Dạ, con xin được thay mặt đại chúng trong tâm xin thành tri ân thầy. Dạ, sau đây con xin đặt tiếp câu hỏi về tưởng ấm ma số 10. Về một người hành giả khởi cái tâm tham sống lâu. Con đọc trong kinh Thủ Lăng Nghiêm thì Đức Phật có giảng cho nhà vua về cái thấy sông Hằng, từ lúc trẻ cho đến lúc già thì cái thấy nó cũng vẫn vậy. Thì cái thấy nó không có già thì dĩ nhiên là cũng già, thì nếu mà người hành giả thấy nhận ra cái thấy này mà sống với Hằng, sống với nó thì đâu có già, đâu có chết. Thì nếu mà là người Phật tử mà học để thâm hiểu cái này thì con nghĩ là sẽ không có bị kẹt vào cái tưởng ấm ma thứ 10 này. Đó là cái sự chia sẻ của con. Con xin được chỉnh ý thầy thêm về cái tưởng ấm ma thứ 10.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bởi vì kinh Thủ Lăng Nghiêm là Đức Phật lấy từ cái kinh nghiệm tu của ngài mà để cho tất cả các chư tăng thời bấy giờ giống như A Nan và các những chư tăng mà còn nằm trong cái phần hữu học, có nghĩa là vẫn còn tu chưa đến cái chỗ mà vô học, có nghĩa là vô học chỉ có bậc A La Hán thôi. Nếu mà nói về cái hữu học đó là từ A Na Hàm trở lại là phải còn trong cái hữu học, chưa tận diệt hết những cái tập khí của phiền não. Thì bây giờ nếu mà một cái người mà đã học kinh Thủ Lăng Nghiêm mà đã đầy đủ rồi, thầy bảo đảm quý vị sẽ không có dướng vào trong cái lưới ma này. Và nếu mà mình lại còn thêm một cái vị thầy mà đã có cái sự mà tu học, mà có cái kinh nghiệm nữa rồi, thì quý vị chắc chắn là ngồi cái thiền bát nhã êm ái, không có bị những cái sóng của cái phiền não mà nó cuốn trôi quý vị 100% điều đó. Chỗ này là thầy muốn nói là kinh Phật là do kinh nghiệm của Đức Phật đã tu thiền quán và ngài đưa ra để cho tất cả những cái chư tăng thời đó cũng như thời bây giờ quý vị đã thấy để quý vị tránh xa. Do đó khi mà quý vị tu mà trong tâm quý vị không khởi niệm, quý vị đi rất nhanh và quý vị nhập vào thiền định cũng rất nhanh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Dạ, con xin được thành kính tri ân thầy. Sau đây con xin được đọc một cái nhận xét của một chút để con switch off the autoscope. Dạ, con xin được đọc cái nhận xét của guest 105. Guest có đề cập tới cái phương pháp diệt dục thực tiễn là tập sức định cho vào được các tầng thiền, ví dụ vào được sơ thiền thì hành giả đã ly dục và ly bất thiện pháp, với tâm thì còn là năm chi, tầm từ, hỷ lạc, nhất tâm, và cao hơn nữa thiền càng vi diệu. Đây có lẽ là trong chương một kinh của năm tông. Con xin được kính thỉnh ý thầy ý lời đóng góp này của nhé, một phần năm.
A Di Đà Phật. Thì đây là một cái phương pháp tu của tiểu thừa, từ ở tiệm tu mà đi lên lần lượt. Do đó thầy khuyên sĩ Giác có thể qua cái phần của các thương các vị thầy đó, quý vị thầy đó thông về những cái phương pháp này lắm thì sẽ được như ý nha, sẽ được như ý. Còn đối với thầy thì thầy đi vào ở trong cái trực chỉ chân tâm, chứ thầy không có đi từ giai đoạn này. Nam mô A Di Đà Phật. Thì thầy nghĩ rằng câu hỏi của Gác mà đi vào các sư mà ở bên về bên tiểu thừa tông đó, các thầy giảng rất là hay và giảng rất đầy đủ, bởi vì các ngài thuộc những cái kinh sách này năm lần. Còn đối với thầy, thầy thường đi vào trong cái trực chỉ của chân tánh, thành ra nhiều khi thầy giảng nó không có chắc chắn và nó không có chính xác hơn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Dạ, con xin được thành kính tri ân thầy. Trên hướng nhận thấy kẻ hành đói là có tất chát nói về cái tánh thấy là cái không bị vô thường chi phối, dù có cảnh trần hay không có cảnh trần xúc tác thì cái thấy vẫn còn đó. Đêm hay ngày, sáng hay tối, cái thấy vẫn ở đó, không vì sáng tối bên ngoài mà ảnh hưởng. Nhưng nhận xét trên hướng thấy là chính xác. Rồi có nói thêm là trời thì trả lời gì chật lất, không có chúng câu hỏi. Thì trên hướng thì xin được đóng góp thêm ý kiến là trên hướng đặt câu hỏi và thấy thầy trả lời rất là thỏa mãn. Trên hướng là thỏa mãn đúng với câu hỏi của trên hướng. Không biết là kẻ hành đói hay là gì đó, có muốn đóng góp thêm ý kiến gì thì xin kẻ hành đói có thể lên cầm mic hoặc là tách chấp thêm. Như vậy thì đại chúng không có được nghe tiếp ha. Xin mời huynh Amitabha.
A Di Đà Phật. Thưa thầy, xin thầy cho phép con được chia sẻ câu chuyện mà con nghĩ là có lẽ là liên quan với ngũ ấm ma. Xin thầy từ bi hứa xả. A Di Đà.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trong rung là còn là những cái bậc thánh sĩ luận đạo thì Amitabha cứ tự nhiên. Tuy nhiên trong cái vấn đề mà mình bàn luận đó, mình nằm ở trong cái vấn đề lục hòa, phải có cái sự vui vẻ. Quý vị bàn luận là để cho tâm mình nó cởi mở, chứ không phải là bàn luận để mà đưa cái bản ngã mình lên. Cái người tu Phật càng tu cái ngã mình càng thấp, quý vị nên nhớ điều đó. Khi mà quý vị dùng tư tưởng để bàn luận, tất nhiên là quý vị đã đi vào ở trong cái hữu sắc tướng rồi. Trong cái hữu sắc tướng mà quý vị còn tranh cãi với nhau, tất nhiên là quý vị chưa có sự lục hòa. Thầy mong rằng quý vị hãy dùng cái tâm từ bi để mình cảm thông với nhau, để mình cùng học hỏi với nhau, để cùng tiến tu với nhau, đưa tất cả đại chúng có mặt trong chung về trong cái cảnh giác ngộ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
A Di Đà Phật. Dạ thưa xin thầy, thầy dạy rất là hay. Con nghĩ con có lẽ là lúc mà con nói thì cũng quá có lẽ tin tưởng cái ý kiến của mình quá, thì cái đó cũng không đúng. A Di Đà Phật, con xin sám hối. Thưa thầy, câu chuyện con nghĩ rằng con xin phép được chia sẻ là con nhớ hồi bên Texas đây, hồi đó có mấy năm về trước thì phải, thì có một cái người này cũng là tu, người Mỹ, Nhưng mà theo cái đạo tôn giáo, hình như không biết là bên ngoại đạo đó, thì khi họ đi tu thì họ có nhiều những người đồng đạo và tu không có đúng, cũng giống như là cái cảnh giới mà kỳ trước thầy có giảng, là nhằm cái tầm bậy tầm bạ mà nói cái đó là tốt này. Rồi sau đó thì cái người đó mới bị cảnh sát bao vây cái vùng đó, hình như nó kêu là quát cô gì đó hay qua cô gì đó, rồi cảnh sát mới bao vây, thì cái người này trong đây cùng với những cái lòng đạo của họ thì mới có để rất là nhiều súng ấm và chất nổ, và rốt cuộc là cả đám đều bị chết hết. Cô thấy cái này rất là tội nghiệp, bởi vì đi sai đường một cái mà phải đi đọa vào cái cảnh giới không có được tốt. Bởi vậy xin chia sẻ với quý đạo hữu về cái gì này, ai gì đạo Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thì bởi chính vì vậy mà trên cái thế gian này nó là thiên hình vạn trạng. Vì vậy mà những người mà tu chân thật, quý vị phải dùng cái trí tuệ của mình để mà phân biệt. Cái trí tuệ của mình nó rất là sáng suốt. Nếu quý vị chịu ngồi xuống im lặng để mà đặt cái câu hỏi, hay là mình im lặng để mình quan sát về một cái sự vật gì đó, thì cái sự vật đó nó hiện tỏ ngay lập tức. Bởi vì trong thiền quán không có cái sự vật gì mà nó có thể mà nó che giấu được hết. Bởi vì trong thiền quán là cái người thiền sinh sẽ phát được cái năng lực và trí huệ, do đó thấy được cái sự vật rõ ràng. Bởi vì chỉ vì trong cái vấn đề tu mà mình chỉ đi nghĩa là sai một ly là mình chỉ sai ngàn dặm. Do đó quý vị phải cẩn thận cái điều này. Bởi sở dĩ mà thầy lên thầy không giảng những cuốn kinh khác, chẳng hạn như những pháp môn niệm Phật nó rất là dễ, hay là thầy giảng nguyên một cái cuốn về cái hành trình của phương Tây thầy giảng rất là dễ, nhưng mà tại sao thầy vào trong cái kinh Thủ Lăng Nghiêm là thầy để cho quý vị mở cái trí huệ, để cho quý vị phân được cái chân và cái giả trong cái phần này. Khi mà quý vị phân được cái chân và cái giả rồi đó, thì quý vị sẽ không lầm lạc. Mà khi mà không lầm lạc thì quý vị sẽ đi về con đường mà cực lạc và niết bàn, đi thẳng, sẽ không có bị những chướng ngại nó làm vướng chân của mình, nó lôi kéo mình trở lại ở thế gian này nữa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy có bao nhiêu lời đó khuyên quý vị thôi.
Dạ, con xin được thay mặt Amitabha và đại chúng xin thành kính tri ân thầy. Dạ, không biết là bên Amitabha có còn câu hỏi không?
A Di Đà Phật, sẵn đây con xin kể luôn câu chuyện ha, cho quý đạo hữu biết rõ thêm ha. Hồi nãy thưa thầy có giảng về cái tỳ xá đồng tử đó, thì như thầy đã nói cái đám này nó lại mà nó để mà nó hút cái tinh khí đó, người tu hành đó, thì cái này là đám quỷ tỳ xá xà, cái đám này nó rất là khủng khiếp. Thì con nhớ hồi đó bên Đài Loan đó, con nghe câu chuyện này. Con đọc câu chuyện này qua thì Hòa Thượng Tiên Hóa có giảng là ở bên đó có một cái con quỷ đó, nó khủng khiếp lắm. Khi mà nó tới đó thì cái người nó làm bậy cái người này, thì cái người này á, người nhà của cái người này mới mời một vị như là không phải là tăng mà một vị như là thầy pháp vậy đó, một thầy pháp vậy chứ không phải là tăng sĩ, lại chữa trị. Thì khi nó lại khi cái vị thầy pháp này lại chữa trị đó, thì nó nói được rồi, bây giờ ha, nếu mà bây giờ lại chữa trị ha, bây giờ thay vì nó nhập cái người mà nó đang được trị đó, thì nó lại đi qua mà nhập vào cái người thân của cái người thầy pháp này, rất là ghê gớm. Thành ra cái tình trạng của cái người đang bị bệnh đó thì không còn nữa, mà cái tình trạng của người thân của người thầy pháp này thì lại bị y chang như cái người bị bệnh này. Còn cái phần cuối thì con không rõ, nhưng mà khi mà nghe thầy giảng về cái này đó, con thấy thật là rất là ghê sợ. Nhưng mà con nhớ Hòa Thượng Tiên Hóa có dạy chúng con là như vậy, nếu mà tâm của mình á quang minh chánh đại, thân khẩu ý thanh tịnh mà làm việc á, không có nghĩ cho bản thân mình mà vì lợi tha đó, thì không có gì phải sợ hết. Khi mà trì chú cũng vậy, không phải là mình chỉ vào quan lực của chú mà để áp bức chúng sanh khác, bởi vì những chúng ma hay là quỷ gì đó họ cũng là những chúng sanh tội nghiệp, vì đi sai đường mới đọa lạc vào cái con đường đó thôi. Thì bởi vì khi mà chúng ta trì chú, dầu là chú Thủ Lăng Nghiêm, chú rất là quan lực vô cùng, chúng ta phải dùng cái tâm từ bi hỷ xả để mình trì chú. Mình nếu mà mình lấy cái đức để một phục người đó, thì nó dễ quá độ chúng sanh hơn. Con nghĩ cái này là cái lời khuyên của Bậc Thượng, con cũng xin chia sẻ với quý đạo hữu. A Di Đà Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay Amitala nói những cái lời rất là hay nha, của tiên trùng tiên lại cái lời của Hòa Thượng Tuyên Hóa. Thì đúng như vậy, ở trên cõi đời này nếu mình lấy cái đức mình phục mọi chúng sinh thì nó dễ thành tựu hơn. Nếu mà quý vị dùng cái lực để mà quý vị đối chọi thì tất nhiên là ở bên cái dùng mà ma lực nó cũng có những cái bậc cao lắm. Chẳng hạn như những cái bậc mà nó thấp đó mà nó đối chọi không lợi quý vị đó, thì chắc chắn là nó sẽ đi thưa thỉnh những cái bậc mà cao hơn và nó sẽ đến nó đối chọi quý vị. Cái phần này á, nếu mà coi về cái phần mà quyền thuật của ma đó thì quý vị sẽ thấy rõ lắm. Nó kể tỉ mỉ về cái phần âm, nó chia ra các bộ phần âm như thế nào, nó nằm trong cái quyền thuật của ma. Do đó mà thầy thấy rằng quý vị tu chân thì chắc chắn là không có cái vật gì có thể mà hại quý vị được hết. Bởi vì quý vị tu chân là quý vị đã phát được một cái phần hào quang trong tâm quý vị rồi. Mà loại ma thì nó sợ cái hào quang của cái chân tâm đó. Tại vì hào quang này giống như là một ánh sáng chói chang mà nó không chịu nổi. Nó không chịu nổi trong ánh mắt nó. Thành ra nó không bao giờ nó đến gần quý vị được hết. Nhưng mà ngược lại, nếu mà quý vị tu mà nó có một chút tà trong đó thì tất nhiên cái sự chân chánh này là cái hào quang của quý vị đó nó sẽ mất đi. Nó mất đi thì tụi ma nó đến gần quý vị và nó sẽ hại quý vị rất là dễ dàng. Vì vậy mà quý vị thấy rằng có những vị chân tu, họ sống âm thầm, họ tu trong cái liều cốc rất là nhỏ, không có Phật tử đến viếng thăm, họ vẫn cuốc rẫy trầm rau để họ sống qua ngày. Đó là những bậc mà người ta đã không còn một cái di tế danh, người ta không cần danh nữa, biết cũng được, không biết cũng xong. Tại vì người ta đến không có ai, khi mà đến mà đầu thai vào thế gian này cũng không có ai mời, thì bây giờ ra đi cần có người biết. Quý vị tu như vậy thì quý vị dễ nhập định lắm. Do đó trong cái kinh Thủ Lăng Nghiêm, Đức Phật nói rằng ở thế gian này đạo tràng của Bồ Tát, đạo tràng của A-La-Hán rất đông, nhưng mà tại sao chúng sinh không thấy? Chúng sinh chỉ còn thấy toàn là những vị thầy tu giả danh không à? Là tại vì càng giả danh thì cái người Phật tử lại đông đông. Nha, chùa nào Phật tử đến rất là đông. Danh của thầy càng to thì Phật tử càng thích làm đệ tử. Đó là như vậy. Còn những vị mà người ta ở thâm sơn cùng cốc, người ta tu chân thật thì không ai đến hết, không ai ủng hộ hết. Tại vì người ta không danh, người ta không danh mà những cái người mà thích danh thì họ phải tìm theo cái người thích danh. Do đó khi mà quý vị tu chân thật thì quý vị phải bỏ đi cái di tế danh, bỏ đi những cái ngũ dục của thế gian. Thì như vậy quý vị ngồi thiền, thầy dám chắc chắn rằng trước sau gì quý vị sẽ nhập định và đắc quả. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Dạ, con xin được thay mặt đại chúng trong room thành kính tri ân thầy đã có lời pháp nhũ rất là hữu ích. Sau đây xin mời đại chúng tiếp tục đóng góp trong phần tham vấn.
Con xin thành kính tri ân thầy. Thưa thầy, xin thầy từ bi chỉ dạy thêm. Hôm qua thầy có dạy cho chúng con phương cách mà tu theo được Đức Quan Cam Bồ Tát là nhị căn viên thông, thì khi mà lúc mình ngồi thiền định đó thưa thầy, mình có theo cái căn bản của thiền định là cũng là lưỡi của mình cũng đưa lên trên nóc trên cái chỗ cái núi rang không thưa thầy? Mình vẫn có theo tất cả những cái căn bản của thiền định khi mà mình tu theo nhị căn viên thông, xin thầy từ bi chỉ dạy thêm. A Di Đà Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cái căn bản của tu đó, khi mà mình chưa có nhập lưu được, có nghĩa là mình chưa nhập lưu vào trong cái diệu âm trên chân tánh được đó, thì mình còn phải là căn cơ, mình phải ngồi xếp bằng. Khi nào mà nó đã nhập lưu được rồi đó, lúc đó mình mới đi đứng nằm ngồi, nó vẫn nằm ở trong cái diệu âm của chân tánh. Mà khi mình ngồi mà tu theo cái phương pháp mà căn cơ đó, cái căn bản đó, thì quý vị cần phải đưa cái đầu lưỡi lên cái núi răng phía trên. Quý vị biết tại sao không? Là khi mà quý vị hoàn toàn mà cái thân quý vị bắt đầu nhập định rồi đó, thì tức như là cái khí huyết này kia nó đầy đủ, thì lúc đó ở trên cái núi răng quý vị nó sẽ có những cái chất, nghĩa là chất thơm ngọt mà trên đó nó sẽ rớt xuống. Mà ở trong cái kinh, nhất là ở trong cái kinh Diệu Pháp Liên Hoa có nói đó, trên lưỡi sen hồng phóng hào quang, rồi bên răng ngọc trắng tuôn xá lợi đó. Đó là cái câu này, là ý cái nói là những cái nước cam lộ đó nó từ trên đó nó xuống góc giọng của quý vị. Do đó cái người tu mà khi mà tu mà đạt được cái cam lộ mà từ ở trên nóc giọng nó nhiễu xuống vậy, nó nuôi thân thể quý vị. Do đó quý vị ngồi nhập định 7 ngày quý vị không ăn, nhưng mà nhờ chất nước này nó nuôi thân quý vị. Do đó quý vị không có bị chết giống như là người thường. Người thường chỉ nghe là 3 ngày nhịn nước và trong vòng 7 ngày mà nhịn đói là chết rồi. Nhưng mà cái người tu mà khi mà nhập định nhờ cái nước cam lộ này nó di chuyển, nó nuôi hết cả toàn thân. Do đó quý vị nhập định có thể cả nửa tháng mà quý vị vẫn không có bị chết giống như là chúng sinh bình thường. Nam mô A Di Đà Phật. Câu hỏi của con thầy đã trả lời. Con nên để cái đầu lưỡi lên núi ra để mà khi mình tịch tỉnh đó, thì tự nhiên cái nước cam lộ này ở trên nó sẽ nhiễu xuống và nó sẽ nuôi cái thân thể của mình. Nam mô A Di Đà Phật.
Dạ, con xin được thay mặt Amitabha và đại chúng thành kính tri ân thầy. Dạ, kính bạch thầy, bây giờ cũng đã đến 11:05 giờ Cali, thì và con nhận thấy là trong room cũng không còn câu hỏi gì, thì con xin đề nghị là cái bữa pháp thoại và pháp đàm cũng vừa đủ mà chúng ta có thể coi như là hoàn mãn cho ngày hôm nay. Và con xin trình bày thầy.
Nam mô A Di Đà Phật. MC Trần Hữu đã nhắc thầy, thì bây giờ thôi để thầy sẽ hồi hướng công đức này, tại vì quý Phật tử có tu thì cũng phải có cái giấc ngủ cho nó đầy đủ, cái thân tâm mình nó có khỏe thì mình mới tu dễ dàng hơn. A Di Đà Phật. Thầy sẽ gặp lại quý vị tuần sau vào thứ sáu 8 giờ, 8:10 giờ, và thứ bảy thầy tiếp tục giảng về cái phá hành ấm, đúng hơn là tới hành ấm là hết thiên ma rồi, nhưng mà có những cái di tế trong tâm nó sẽ hiện trong cái hành ấm, thành ra Đức Phật gọi những cái di tế mà hiện đó nó cũng là gọi là ma. Do đó trong cái hành ấm nó vẫn còn có loài 10 ma, loài có 10 cái loại ma trong đó, thầy sẽ giảng trong cái tuần tới này. Bây giờ thì thầy mời tất cả quý đại chúng trong room cùng thầy chắp tay để hồi hướng công đức này cho 10 phương tất cả chúng sinh đều được pháp vị đầy đủ ở trong tâm và tu hành đạt được cái hương giải thoát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đều trọn thành Phật đạo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thời thuyết giảng Thủ Lăng Nghiêm hôm nay đã viên mãn. Thầy chúc quý vị đại chúng có mặt trong room một đêm ngủ ngon, tâm bồ đề thường được tinh tấn kiên cố tu hành cho đến khi được cứu cánh giải thoát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Con cũng xin được thay mặt đại chúng thành kính tri ân thầy, cầu mong thầy pháp thể sinh an, chúng sanh dị độ và Phật đạo chứng minh thành. Xin được cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thính pháp, khiến cho cái bữa pháp hôm nay được nhiều mang đến nhiều lợi lạc cho toàn thể đại chúng trong tâm. Xin chúc quý vị một ngày một đêm an lành.